Các anh chị thấy được cái màn hình chưa ạ?
Dạ rồi, thấy màn hình rồi.
Dạ thấy được,
thấy rồi.
Dạ rồi, anh Tuấn có nói đi, em chuyển cảnh cho anh Tuấn. Dạ.
Dạ. Dạ giờ thầy qua slide 2 à, nét. Thì cái đây là một cái ca lâm sàng, chúng ta sẽ xem. Đây là một cái bệnh nhân nữ 84 tuổi, thì ở viện dưỡng lão đến mình đến khám bệnh vì một cái lú lẫn kích thích và sốt. Coi như là bệnh nhân chỉ có một cái thay đổi là bị rối loạn tinh thần, rối loạn tâm thần. Đấy, mặc dù trước đó thì cái tình trạng bệnh, tình trạng bệnh nội khoa kiểm soát tốt và kể cả là cái trạng thái tinh thần cũng rất là bình thường. Khám thì bệnh nhân chỉ có sốt thôi, mạch hơi tăng, nhưng mà có một cái điểm lưu ý là huyết áp hạ, thở thì hơi nhanh, vân vân, một số những cái khác thì cũng bình thường. Và chụp X-quang phổi thì bình thường, chỉ có một cái duy nhất là thử nước tiểu thì có cái bạch cầu dương tính, nitrit thì âm tính và có vết máu. Thì cái chẩn đoán của bạn đối với cái trường hợp này là gì và bạn sẽ làm gì tiếp theo? Dạ, xin qua slide tiếp. Thì cái này thì cũng cho là lời giải đáp luôn để mình đi vô sâu trong bài. Đây là một cái nhiễm khuẩn và cái một cái chẩn đoán khả năng là sốc do nhiễm trùng đường tiết niệu. Dạ, xin tiếp tục slide tiếp. Như vậy là gì? Đối với những cái nguyên nhân mà bệnh nhân đến vì do sốt á, thì chúng ta thường gặp ba cái bệnh cảnh. Thứ nhất là gì? Là do cái nhiễm trùng. Thứ hai nữa là do những cái trường hợp là không nhiễm trùng, ví dụ như những cái bệnh lý ác tính hoặc là bệnh lý tự miễn, hoặc là những cái phản ứng viêm, ví dụ thấp khớp hoặc là gút vân vân. Và một số trường hợp thứ ba đó là những cái bệnh lý nội khoa khác, ví dụ như cường giáp thì cũng thể tăng, hoặc là có thể mình dùng một số thuốc chẳng hạn, ví dụ như thuốc giãn mạch, ví dụ atropine cũng có tăng nhiệt, hoặc là mình có thể sử dụng kháng sinh lâu ngày, bệnh nhân cũng gây sốt. Và đây là một trong những kinh nghiệm đó, là nếu mà bệnh nhân cứ sốt hoài, mặc dù mình dùng kháng sinh, mình đổi kháng sinh này, đổi kháng sinh kia, nhưng mà bệnh nhân vẫn cứ sốt, thì mình tạm thời sau khi mình kiểm tra hết, kiểm tra những cái xét nghiệm, những cái thông số, những cái công thức máu hay là VS vân vân, nó đều trong cái bình thường, bệnh nhân vẫn thấy là tin tưởng là mình sử dụng kháng sinh tốt thì mình cứ tạm ngừng kháng sinh, thì có khả năng là bệnh nhân khoảng chừng vài ngày hôm sau là bệnh nhân sẽ hết sốt. Dạ, xin slide tiếp. Thì mình sẽ trở lại cái vấn đề của cái sinh bệnh học của sốt. Thì sốt thì nó sẽ có hai tác nhân, một cái tác nhân là gây sốt ngoại sinh và một cái tác nhân là gây sốt nội sinh. Ngoại sinh đó, thì thường là do cái vi khuẩn hoặc là virus. Thì ở đây thì mình nói về cái vấn đề của cái vi khuẩn, ví dụ gram âm thì nó phóng thích nội độc tố, mà thường đa số là gì, là cái màng của cái vi khuẩn, hoặc là gram dương, ví dụ thành tế bào v.v. hoặc là cái ngòi độc tố của cái tụ cầu vàng vân vân. Là xin slide tiếp. Còn cái nguyên nhân mà gây sốt do nội sinh đó, thì chúng ta thấy là gì, là đa số là gì, là do cái phản ứng lại của cơ thể. Đây là ví dụ đó là những cái polypeptic, là do những loại tế bào ký chủ, đó là do những cái đơn bào đại thực bào. Và mục đích nó tạo ra là gì, để khi mà bị nhiễm trùng nó đáp ứng lại. Dạ, xin slide tiếp. Thì ở trên cái sơ đồ mô tả này ấy, mình thấy có hai cái đường đi. Cái đường đi của cái độc tố vi khuẩn đó là những cái tác nhân của cái ngoại sinh. Và một cái đường ở bên trái ấy, là đơn bào đại thực bào, đó là cái của nội sinh. Và tất cả hai con đường này đó, là cuối cùng đó, nó sẽ tạo ra cái prostaglandin E2, BRE2. Đây là một cái mà gọi là gì, chúng ta sẽ chú ý để nó giống như là gì, là một cái cánh cửa đó, để chúng ta điều trị thuốc để hạ sốt. Và khi prostaglandin E2 á, nó kích thích đó cái ở vùng dưới đồi á, cái trung tâm điều nhiệt ở vùng dưới đồi á, nó làm tăng cái điểm định nhiệt và cuối cùng nó sẽ gây sốt. Dạ xin tiếp ạ. Thì đây là một cái sơ đồ để chúng ta xem là cơ chế của tác dụng thuốc. Ví dụ như những cái thuốc acetaminophen đó, thì ở cái vùng tác dụng ở ngoại vi á, thì nó rất là kém, nhưng mà ở thần kinh trung ương á, thì nó rất là nhiều, thành ra được dùng để hạ sốt, rồi kháng viêm nonsteroid hoặc là corticoid nó đánh vô những quá trình ức chế cái prostaglandin. Dạ xin tiếp ạ. À, một số cái vấn đề rối loạn chuyển hóa do sốt, thì khi sốt nó kèm theo thay đổi một số cái, ví dụ chuyển hóa năng lượng, ví dụ tăng nhu cầu oxy hoặc là chuyển hóa glucid, ví dụ nó làm tăng cái axit lactic hoặc là gì chuyển hóa lipid, nó làm tăng cái ceton hoặc là chuyển hóa protein, tăng thoái hóa và cái nhu cầu của các vitamin. Đây là những cái mà để chúng ta chú ý, và khi khi điều trị sốt chúng ta sẽ bổ sung những cái chất vitamin hoặc là những cái đạm để nó bù đắp lại những cái vấn đề do cái nhiễm trùng nó gây nên. Dạ xin like tiếp. Hoặc là một số các rối loạn thần kinh, ví dụ như là kích thích lú lẫn ở người già, còn trẻ nhỏ thì cũng vật vã kích thích vân vân, hoặc là rối loạn tuần hoàn, ví dụ tăng nhịp tim do sốt. Đây là một trong những cái để mình cảnh giác những cái trường hợp mà ví dụ như sốt lên đó, mà trên với những cái bệnh nhân mà có bệnh lý tim mạch hoặc là những cái suy tim đó, thì đây là những cái khả năng mà để gây cho cái bệnh nhân lên những cơn suy tim cấp hoặc là OAB vân vân, hoặc là rối loạn hô hấp nó làm tăng cái thông khí, tăng nhu cầu oxy. Đặc biệt là những bệnh nhân mà có cái bệnh phổi mãn tính hoặc là những cái lao phổi vân vân, nó cũng gây kích thích, là nó làm tăng nặng, hoặc là những cái rối loạn tiêu hóa rồi hệ nội tiết chức năng gan vân vân. Đó là những cái mà rối loạn cái chức năng trong cơ thể trong sốt. Dạ xin slide tiếp. Như vậy thì sốt nó có lợi hay là có hại? Cái này nó giống như là một cái trường hợp ho vậy đó. Ho cũng là một cái hiện tượng là có lợi, thì sốt cũng sẽ tương tự như vậy. Thì khi sốt á, thì nó mới kích ứng được cái khả năng ức chế hoạt động của vi khuẩn và có thể tiêu diệt được vi khuẩn. Và đặc biệt á, chúng ta sẽ nhớ một cái chú ý là gì? Và trong cái sốt á, thì nó có cái hiện tượng nhiễm khuẩn, và cái vi khuẩn nó cái sử dụng sắt ở trong cơ thể, thành ra khi mà bị nhiễm trùng á, thì cái lượng sắt trong huyết thanh nó sẽ giảm. Mà nếu chúng ta xét nghiệm chúng ta thấy sắt huyết thanh giảm mà chúng ta vô tình chúng ta đưa thêm cái lượng sắt vào, thì nó làm cho cái môi trường cho con vi khuẩn nó sẽ sinh sôi và nó làm cho bệnh nặng hơn. Đây là cũng là một cái điểm nhấn để chúng ta chú ý. Như vậy thì sốt nó cũng là một cái hiện tượng có lợi, tuy nhiên chúng ta cũng phải chú ý những cái trường hợp ví dụ như thiếu máu cơ tim, hoặc là những phụ nữ có thai, động kinh, hoặc là những trường hợp sốt cao bắt buộc chúng ta cần phải can thiệp đúng lúc, còn nếu không thì nó rất là nguy hiểm. Và xin slide tiếp. Như vậy những cái vấn đề chúng ta thường gặp ở lâm sàng thì giống như mới nãy tôi mới trình bày, thì trong những bệnh nhân mà suy tim, những bệnh tim hoặc những bệnh phổi thì chúng ta sẽ chú ý vấn đề sẽ sốt. Đây là nó làm sẽ tăng công và nó làm tăng nặng cho những cái bệnh cảnh của tim và phổi. Và còn đối với người già thì khi sốt lên nó sẽ làm ra rối loạn tinh thần, rối loạn tâm thần giống như là cái bệnh án vừa rồi. Và khi bệnh nhân có sốt mà không có do nhiễm trùng á, ai xin lỗi, thường á là bệnh nhân khi đến mình khám sốt thì cái điều đầu tiên mình hay nghĩ là gì? Là nhiễm trùng. Rồi sau đó sau khi mình chẩn đoán loại trừ rồi gì á, rồi có thể qua một cái thời gian 2-3 tuần điều trị á, thì lúc đó mình mới là gì? là loại trừ ra là những cái bệnh nhân không do nhiễm trùng. Thì khi mà bệnh nhân có sốt mà những nguyên nhân không do nhiễm trùng đó, thì cái sốt hầu như luôn luôn là mãn tính hoặc là những cái bệnh cũ trước mà tái phát, ví dụ lao phổi hay là bệnh gút hay là vân vân, nó bị nhiễm trùng. Sốt cấp tính ở bệnh nhân mà có hội chứng viêm hoặc là khối u thì thường liên quan đến nhiễm trùng. Cái câu này có nghĩa là gì? Ví dụ như cái khối u trong cơ thể, ví dụ ung thư chẳng hạn, cái đó nó không gây sốt, nhưng khi nó bội nhiễm hoặc là nó di căn, nó lan thì nó mới gây nên cái hội chứng nhiễm trùng. Cái này thì chắc chút nữa sẽ nhờ thầy Liêm giải thích thêm chỗ này cho các bạn sẽ rõ hơn. Và một cái điểm nhấn nữa là gì? Là những người khỏe mạnh nếu có sốt, gọi là sốt cấp tính, nó có như đến mình mới sốt đó, thì thường là do virus của đường hô hấp hoặc là một cái nhiễm trùng của đường tiêu hóa. Dạ, xin slide tiếp. Những cái vấn đề mà cũng ảnh hưởng đến những cái yếu tố về cái về bệnh nhân, ví dụ như tình trạng sức khỏe, rồi tuổi tác, nghề nghiệp, hoặc là những yếu tố nguy cơ, những lần nhập viện, hoặc là những cái thủ thuật, hoặc những đặt cái đường truyền, đặt thông tiểu vân vân, rồi xác định những cái triệu chứng cục bộ. Có nghĩa là gì? Ví dụ như bệnh nhân đến sốt thì mình sẽ hỏi bệnh nhân là kèm thêm những cái triệu chứng xác định gì, ví dụ như tổn thương ở những cơ quan nào, ví dụ bệnh nhân nhức đầu rồi ho hoặc là gì, là đau bụng hoặc là tiểu khó, tiểu buốt vân vân. Đó là những cái triệu chứng cục bộ mà nó giúp ta khu trú lại. Và một cái điểm nhấn nữa là chúng ta nhớ là gì? Đó là cái triệu chứng đau. Cái đau này rất là quan trọng để chúng ta xác định cái vị trí nhiễm trùng. Ví dụ đau bụng hoặc là đau khớp hoặc là đau màng phổi hay là đau tim hay là đau họng vân vân. Một số những triệu chứng cục bộ khác, ví dụ như nghẹt mũi hoặc là chảy dịch, ho tiêu chảy vân vân. Đó là những cái mà nó thường gặp ở trên lâm sàng. Là xin slide tiếp. Rồi những cái phẫu thuật gần đây, rồi một số những rối loạn khác có thể gây sốt, ví dụ như là thấp khớp hoặc gút hoặc là những cường giáp, những ung thư vân vân. Và một cái điểm nữa là gì, chúng ta rất là dễ quên, đó là cái trường hợp là bệnh nhân đến bị sốt tiêu chảy mà chúng ta sẽ quên hỏi là gì, là đi du lịch ở đâu, có lạ nước hay không. Đó là cái là về cái tình trạng là nhiễm trùng đường ruột. Một số những cái phơi nhiễm, ví dụ như là ăn uống thực phẩm hoặc là nước không an toàn, rồi tiếp xúc động vật, rồi quan hệ tình dục không được bảo vệ vân vân. Đó là những cái trường hợp HIV hay là giang mai rồi. Rồi một cái điểm nữa là gì, cái thời điểm bây giờ rất hay gặp, đó là cái chích ngừa vaccine của cái phòng ngừa cái SARS-CoV-2. Rồi tiền căn dùng thuốc, có dùng thuốc, những thuốc gì hay không, kháng sinh hay là những thuốc có tác dụng gây sốt hay không. Và đặc biệt là gì, đối với là những người cao tuổi á, mà thực những người cao tuổi á, mà khi mà kèm sốt á, thì chúng ta luôn luôn nhớ là gì, đây là một cái bệnh cảnh rất nặng, chúng ta không được chủ quan. Dạ, xin slide tiếp. Đây là một số các dấu hiệu cảnh báo, ví dụ như thay đổi trạng thái tinh thần, đau đầu, cứng cổ, đó là trong những trường hợp cái viêm màng não, hội chứng màng não vân vân. Hoặc ban xuất huyết, ví dụ tử ban, rồi huyết áp thấp, rồi nhịp tim nhanh, thở nhanh trong những cái trường hợp chóng nhiễm trùng, sốc nhiễm khuẩn vân, rồi khó thở, nhiệt độ trên 40 độ C, rồi những chuyến đi mà có những cái vùng dịch bệnh nghiêm trọng, ví dụ như sốt rét hoặc là SARS-CoV-2, rồi gần đây có sử dụng những thuốc chế miễn dịch hay không. Đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải chú ý và chúng ta cần phải cảnh giác, giống như là những cái dấu hiệu tiên lượng nặng. Dạ xin tiếp ạ. Đây liên qua một cái vấn đề rất là thường gặp, đó là sốt ở người già. Ở người già thì cái sốt nó rất là khó, chứ không phải mà giống như là ở những người khỏe mạnh thường sốt cấp tính ầm ầm. Còn sốt của người già có thể là gì không sốt, hoặc là gì sốt nhẹ. Nhưng mà có đặc biệt một cái điểm chúng ta cần chú ý, đó là gì thay đổi cái trạng thái tinh thần, hoặc là gì suy giảm trong cái hoạt động hàng ngày, ví dụ như quên, hoặc là kích động, hoặc là ngủ ly bì, hoặc là lơ mơ. Gọi bệnh nhân vẫn tỉnh, vẫn trả lời được, nhưng mà không gọi thì bệnh nhân nằm ngủ, coi như là giống như là gì ngủ ly bì hàng ngày. Đấy, thì những cái trường hợp đó chúng ta cần thường là gì, là những cái xét nghiệm nước tiểu hoặc và cái chụp X quang ngực. Đây là hai cái vấn đề mà thường thường đối với là người già chúng ta luôn luôn không bao giờ thiếu: xét nghiệm nước tiểu, cấy nước tiểu và chụp X quang ngực. Đấy, rồi cấy máu, rồi trừ nhiễm khủng huyết, rồi nghi ngờ nhiễm khủng huyết còn bất hoặc là bất thường những dấu hiệu sống vân vân, thì bệnh nhân cần phải nhập viện. Thì những cái này thì nó rất là bình thường rồi. Những nhiễm khủng huyết mà chúng ta không thể nào mà điều trị không thể nào điều trị ngoại trú được hết. Dạ xin slide tiếp. Như vậy nãy giờ thì tôi đã cô đọng lại cái những cái sinh lý bệnh, rồi những cái mà chúng ta thường gặp ở trong cái lâm sàng hàng ngày, và kể cả những trong những cái textbook cũng đã ghi, và mình sẽ cô đọng lại. Thành ra là chúng ta đó là những cái điểm nhấn. Như vậy là gì, vẫn khi mình tiếp cận một bệnh nhân sốt như vậy thì sốt như thế nào gọi là gì, là sốt cấp tính hoặc là sốt kéo dài. Người ta có được cái định nghĩa luôn: sốt cấp tính là dưới 3 tuần, sốt kéo dài trên 3 tuần. Sốt kéo dài có nghĩa là gì, đồng nghĩa đó là sốt chưa rõ, sốt không rõ nguyên nhân. Có nghĩa là gì, bệnh sốt chúng ta xét nghiệm rồi cho thuốc, hoặc là gì dùng kháng sinh theo kinh nghiệm, dùng thuốc hoài bệnh nhân cũng không hết sốt, rồi thử tùm lum hết cuối cùng cũng không hết sốt. Rồi sau 3 tuần bắt đầu mình mới chẩn đoán cái gì sốt kéo dài, lúc đó mình lại nghĩ ra những cái hướng khác, thì chúng ta sẽ có những cái sơ đồ tiếp cận. Dạ slide tiếp. Như vậy thì chúng ta sẽ nhìn ở sơ đồ này, thì đối với những bệnh nhân sốt cấp tính với nhiệt độ trên 37 độ, cái điều đầu tiên chúng ta không bao giờ quên đó là gì, là chúng ta coi bệnh nhân này có nguy kịch hay không, có nhiễm trùng huyết hay không, có nặng hay không. Đấy là cái điểm mấu chốt vấn đề. Cũng giống như tất cả những cái bệnh cảnh khác, ví dụ đau bụng chẳng hạn, coi đau bụng cấp tính hay không, có can thiệp nội khoa hay không, sau đó mình mới tính đến mấy chuyện khác. Như vậy là gì, đối với sốt chúng ta xem đánh giá coi có nhiễm trùng huyết hay không, sốt này có nguy hiểm hay không, có cần nhập viện hay không, để chúng ta mà tiên lượng. Sau đó thì cái hướng tiếp thì chúng ta coi có kèm theo một số những dấu chứng tổng, ví dụ liên quan đến các vị trí, ví dụ như thần kinh tuần hoàn vân vân, đó là những dấu chỉ điểm. Rồi gan thận vân vân. Sau khi chúng ta tìm hết những cái yếu tố đó, kể cả làm xét nghiệm hay là như thế nào đó, mà chúng ta vẫn không thể loại trừ ra được cái nguyên nhân sốt cấp tính này là do sốt do cái gì, thì lúc đó chúng ta sẽ tiến hành là gì, làm công thức máu CRP hoặc là procalcitonin, rồi chẩn đoán sốt rét và sốt xuất huyết. Đây là những cái bệnh mà thường gặp ở ngay tại Việt Nam, đó là cái vùng dịch tễ. Dạ xin slide tiếp. Sau khi chúng ta làm xét nghiệm, nếu có gợi ý ví dụ như sốt rét dương tính, hoặc là sốt đen, hoặc là cái xét nghiệm công thức máu có nhiễm trùng, thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục làm cho là cái máu tổng hợp nước tiểu rồi X quang, nói chung chúng ta sẽ làm theo cái sơ đồ. Và sau khi chúng ta đánh giá nếu bệnh nhân vẫn còn sốt kéo dài, tất nhiên là gì, chúng ta đi qua một cái hướng tiếp cận tiếp theo, đó là sốt kéo dài hoặc là sốt chưa rõ nguyên nhân. Và thường cái sốt chưa rõ nguyên nhân này chúng ta sẽ gặp trong một số những cái bệnh cảnh, ví dụ như là ung thư, bệnh tự miễn hoặc một số những cái bệnh khác vân vân, là cystitis tiếp. Đây, cái bệnh bệnh nhiễm trùng, bệnh ác tính, bệnh tự miễn, một số những cái bệnh khác thì chúng ta sẽ áp dụng theo cái lưu đồ tiếp cận là cystitis. Thì đó là vấn đề của cái tiếp cận sốt. Tiếp theo thì mình có một cái kinh nghiệm trong cái vấn đề sàng lọc của các ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cái khoảng thời gian nhiễm này. Thì thường á, là mỗi ngày thì mình trung bình là mình tiếp nhận là khoảng 80 cho đến 100 ca đến khám cái tầm soát cái SARS-CoV-2. Thì trung bình là khoảng từ 30 cho đến 50% là phát hiện nhiễm. Và những cái đối tượng đến mình nó có ba cái dạng. Thứ nhất đó là người khỏe mạnh, họ đến vì cái có triệu chứng, hoặc là không triệu chứng mà có cái yếu tố dịch tễ, hoặc là gì họ đi tầm soát. Đối tượng thứ hai đó là người già yếu và bệnh nền. Đây là cái đối tượng mà rất là dễ tổn thương nhất. Những cái đối tượng này thường cái triệu chứng sốt của họ nó ít lắm, nhưng mà cái triệu chứng về cái hô hấp và cái triệu chứng về khó thở là họ rất là nhiều. Đây là những cái điểm chúng ta cần chú ý. Họ cứ đến giống như là gì, đi khám tim mạch hoặc là đi khám hô hấp vân vân mà chúng ta không có tầm soát thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị sốt trong những trường hợp này. Còn cái đối tượng mà trẻ em dưới 10 tuổi thì đến mình á, là cũng là cái triệu chứng sốt thôi, nhưng mà thường cái đối tượng này á, nó rất là ít ít có nhiễm SARS-CoV-2. Thường đa số là gì, là những đối tượng lớn tuổi trở lên, trên trên 15 tuổi trở lên hoặc là 18 tuổi trở lên. Dạ, xin slide tiếp. Dạ, xin hết. Xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn. Dạ, xin xin thầy đóng xin thầy đóng góp nhiều thêm nhiều ý kiến.
Các anh, mấy chị ơi, anh Tuấn đang báo cáo các anh chị và cho đặt câu hỏi anh Tuấn đi chứ ạ. Mời các anh chị cho câu hỏi ạ. Cái này có vẻ như đồng thuận cao quá à. Không có ai đặt câu hỏi chất vấn hết.
Em tính báo cáo có 15 phút mà đến đâu hình như là đến hai mấy phút rồi.
Dạ.
Hơi bị
Các anh chị
dài.
ơi, các anh chị khác còn nghe không? Có đặt câu hỏi với anh Tuấn đi. Đây có cô Thị Tiên cũng lên trên lớp đây, chắc là lên để kiểm tra tình hình lớp hay sao đây. Nguy hiểm quá. Rồi mấy chị ơi, như đã thống nhất với nhau là chúng ta ở đây là chúng ta sẽ nói những vấn đề thực hành, thì các anh chị đây là những người thực hành và chúng ta sẽ dành phần lớn thời gian để gọi là cùng nhau chia sẻ những cái quan điểm, kinh nghiệm trong điều trị. Thì như đã trình bày á, từ đầu á, thì có thể những cái chuyên đề như là tôi nói ví dụ như là nhồi máu cơ tim, cách điều trị nhồi máu cơ tim, cách điều trị một cái ung thư gan hay là một trường hợp bị xơ gan giai đoạn cuối, nghe có vẻ là rất là hay, rất là thời sự và đâu đó cái cháu là chuyên khoa. Tuy nhiên những cái bài đó tôi thật lòng nói với anh chị là không nên quan tâm đâu. Các anh chị dành thời gian nghiên cứu bài số. Tại vì cái sốt này nó dính với cái cục đời hành nghề của chúng ta, sát sườn cục đời hành nghề của chúng ta trong xuyên suốt, trong phần lớn các cái trường hợp bệnh trong tương lai. Mà ở đây là cái thời điểm chúng ta chỉ có 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng hồi để chúng ta thảo luận thôi. Thành ra rất mong các anh chị là chúng ta là tích cực vô, đặt câu hỏi vô để chúng ta cùng nhau thảo luận. Anh Tuấn trước khi anh cúp máy xuống thì cũng phải cho câu hỏi chứ anh chị. Dạ không anh tắt cái micro á. Hình như có chị Phượng đặt câu hỏi thì phải. Hai chị luôn. Trời sao anh Tuấn ơi, không ai đặt câu hỏi anh Tuấn. Giờ sao đây? Các anh chị ơi, thôi giờ tôi xin cũng bắt đầu câu chuyện anh chị ha. Tôi xin dựa trên cái bài báo cáo của anh Tuấn để mà chúng ta cùng nhau thảo luận. Tôi đặt những câu hỏi và các anh chị trả lời tôi nha. Chúng ta đừng nên mất thời gian. Rồi các anh chị thấy được cái bây giờ các nguyên nhân đúng không anh chị ạ? À? Các anh chị thấy cái slide các nguyên nhân đúng không ạ?
Dạ. Dạ.
Rồi bây giờ anh chị ạ. À, đầu tiên á, thì để vào cái bài này á, thì tôi sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi nhỏ nhỏ thôi anh chị. Thì chúng ta cùng nhau khám phá cái khía cạnh về sốt. Cái chỗ nào nó chưa rõ các anh chị dừng lại ha. Bây giờ có một bệnh nhân đến khám vì lý do là có sốt với đau họng. Rồi anh chị ha. Rồi chúng ta như đã nghiên cứu á, thì chúng ta nói là học cách tiếp cận tiếp cận vấn đề. Thì nghĩa là mình dựa một vấn đề, mình bắt đầu mình mới đi tiếp. Thì theo anh chị sẽ lựa cái vấn đề nào trong hai cái vấn đề đó để mà bắt đầu mình đi tiếp. A là sốt, B là đau họng. Rồi các anh chị cho ý kiến đi ạ, lẹ lẹ đi, mình cùng nhau thảo luận đi cho nó nhanh. Bây giờ bệnh nhân nó có hai vấn đề cùng đến lúc. Tôi bác sĩ ơi, tôi bị sốt chứ tôi bị đau họng. Thì các anh chị sẽ dựa vấn đề nào để chúng ta bám và phát triển tiếp.
Em chọn đau họng đó thầy.
À chị Trân chọn đau họng. Rồi. Mấy chị khác.
Dạ đầu tiên là sẽ về đau. Dạ đầu tiên là về đau họng trước rồi sau đó là với tình hình của sốt ạ.
Chị không biết là chị Vi tại sao lựa đau họng không lựa sốt.
Dạ tại vì sốt thường là nó là một cái biểu hiện của một cái nguồn gốc bệnh nào đó.
À, đau họng cũng là biểu hiện của một cái bệnh nào đó, đồng ý không ạ?
Dạ.
Rồi, rồi chị Trân, hồi nãy chị Trân nói là lựa đau họng, không biết chị Trân có ý kiến gì không? Tại sao mình lựa đau họng?
Em Bích thôi thầy ơi, em đau mình buồn.
À vậy, chị Bích. À. Rồi chị dạ. Bích, chị cứ chạy xe tiếp đi thôi chị cứ chạy xe đi, rồi. Dạ. Rồi, có anh chị nào nói là tôi sẽ bắt đầu bằng cái câu chuyện sốt trước không? Tại hôm nay anh Tuấn báo cáo bài sốt mà. Rồi, thôi không mất thời gian các anh chị ha. Các anh chị à, về mặt tiếp cận lâm sàng á, chúng ta sẽ tiếp cận, chúng ta lựa cái con đường nào đi dễ nhất. Thì trong hai con đường đi á, con đường đi sốt và con đường đi về đau họng á, thì các anh chị, nếu con chị đi và lựa con đường sốt á, thì các chị sẽ gặp bế tắc. Tại vì giống như anh Tuấn trình bày báo cáo, chúng ta thấy cứ rất nhiều nguyên nhân sốt, chưa kể là sốt trong pha đầu tiên 3 tuần lễ đầu và sốt sau 3 tuần lễ đầu gọi là sốt không rõ nguyên nhân, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, xin lỗi. Thì chúng ta thấy là cái giải trường sốt nó rất là rộng. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cái điểm gọi là cái điểm kết của rất nhiều bệnh khác nhau. Trong đó bệnh lý nhiễm trùng, bệnh lý ung thư, bệnh lý tự miễn và thậm chí một số bệnh lý khác, trong đó cái bệnh lý mà anh Tuấn có nói các hội chứng về do thuốc rồi cái cận ung vân vân, thì đó là những câu chuyện nó khá là phức tạp. Ngược lại đối với tiếp cận theo hướng đau họng là cái phổ vấn đề nằm phía sau lưng của đau họng nó sẽ ít hơn, vì chính vì ít hơn như vậy thành ra anh chị đi sẽ dễ hơn. Tất nhiên là sau khi chúng ta đi, chúng ta sẽ giao thoa thông tin với sốt là trong nhóm đau họng có cái đau họng nào nó có sốt và đau họng nào nó không sốt thì chúng ta loại trừ. Nhưng mà cái viên đá đầu tiên để chúng ta tiếp cận là đặt lên viên đá là đau họng, được anh chị ha. Rồi Thì đó có nghĩa rằng là chúng ta cùng nhau thống nhất với quan điểm là sốt là một phạm trù khó, đừng nên lựa nó là điểm đầu tiên đi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi tiếp. Bây giờ sốt của anh chị ạ, theo anh chị định nghĩa sốt là gì? Anh nãy anh Tuấn có nói rồi đó. Các anh chị nghe được không ạ? Rồi, các anh chị, theo anh chị định nghĩa sốt là gì anh chị ạ?
Dạ, sốt là một cái kết quả mà cơ thân nhiệt của cơ thể bị tăng sau một chuỗi các phản ứng trong cơ thể do một cái tác nhân nào đó.
À, rồi. Chị nói là sốt là một cái phản ứng mà thân nhiệt nó tăng sau một chuỗi các phản ứng gì đó, đúng không ạ?
Dạ.
À, rồi. Vậy tôi hỏi ngược lại các anh chị có trường hợp nào sốt mà nó không tăng nhiệt độ không? Xin lỗi nha. Tôi đánh chết cho con bò chứ không gì hết. Rồi, các anh chị. Tại vì trong cái câu nói của chị vừa rồi nó có hai phạm trù. Một phạm trù thứ nhất là có tăng nhiệt độ, phạm trù thứ hai là nó có sự thay đổi một số các phản ứng trong cơ thể. Vậy tôi hỏi là cái nào chính trong hai cái đó, cái thân nhiệt hay là cái phản ứng? Các chị ạ, à, chúng ta cùng nhau như vậy anh chị. Theo sách vở định nghĩa, sốt là sự thay đổi điều gì mà thân nhiệt. Dạ, chị Bích.
Anh nghĩ là thân nhiệt đó thôi.
Ờ, chị Bích nói thân nhiệt, cảm ơn chị Bích. À, nhưng mà sách vở thì nói khác. Xin lỗi chị Bích nha, chị cứ lái xe bình tĩnh mà lái nha. À, sách vở nói sách vở nói rằng là sốt là sự thay đổi điểm điều hòa thân nhiệt. Được anh chị ha, sốt là sự thay đổi điểm điều hòa thân nhiệt dưới tác dụng của các cái chất ABC, giống như nãy anh Tuấn có nói là dưới chất là chất gây sốt nội sinh và chất gây sốt ngoại sinh. Nhưng mà bản chất của nó là sự thay đổi điểm điều hòa thân nhiệt. Tuy nhiên trong định nghĩa nó không có ghi chỗ nào nhiệt độ cả. Nó không có ghi là 37 độ hay 38 độ. Mà ngược lại, cái tiêu chí chẩn đoán trên lâm sàng là trên 38 độ. Nãy anh Tuấn trong biểu đồ ghi là 37 độ 7. À, có nơi là 38 độ rưỡi. Đúng không? Nhưng mà thực tế, chúng ta cùng nhau các chị thống nhất với nhau quan điểm. Sốt định nghĩa đó là sự thay đổi điểm điều hòa thân nhiệt. Trong định nghĩa không có chỗ nào nói là thân nhiệt bao nhiêu cả hết. Còn trên thực hành lâm sàng, do chúng ta không bắt được cái sự thay đổi điểm điều hòa thân nhiệt đó, thành ra buộc lòng chúng ta đo gián tiếp bằng cái chỉ số, gọi là chỉ số thân nhiệt. Nhưng mà tôi xin ví dụ một số tình huống cho các anh chị thấy cái thân nhiệt nó không chính xác. À, chính vì cái thân nhiệt nó không chính xác dẫn đến là chúng ta sẽ, nếu chúng ta chỉ dựa trên thân nhiệt không, chúng ta sẽ không thể biết được bệnh nhân có sốt hay không. Mà cái mà tôi muốn anh chị là người ta nắm chắc cái định nghĩa là sốt là sự thay đổi thân nhiệt. Mà sự thay đổi thân nhiệt này được thể hiện ra bên ngoài bằng nhiều cái dấu chứng khác nhau, trong đó nó có sốt. Chính vì vậy chúng ta sẽ có thể phát hiện sốt rất là nhanh, được sớm. Nếu chúng ta hiểu được nó thì chúng ta phát hiện sốt rất là sớm mà không chỉ cần thân nhiệt anh chị ha. Vậy anh chị cho tôi biết nè, trường hợp nào mà thân nhiệt tăng cao, bây giờ chúng ta có sốt và không sốt, đúng không ạ? Chúng ta có thân nhiệt cao và thân nhiệt không cao. Nếu chúng ta giao thoa hai cái phạm trù này lại với nhau, chúng ta sẽ ra bốn tình huống khác nhau. Tình huống thứ nhất á, là sốt và thân nhiệt tăng cao. Tôi chưa nói bao nhiêu độ nha, tôi nói thân nhiệt tăng cao thôi. Tình huống thứ hai là sốt nhưng mà thân nhiệt không tăng cao. Tình huống thứ ba là không có sốt nhưng mà có thân nhiệt cao. Và tình huống thứ tư á, là không sốt và thân nhiệt cũng không cao. Thì bây giờ tình huống số 1 thì dễ rồi, sốt và thân nhiệt cao thì anh chị liệt kê cả là vài trăm bệnh, anh chị liệt kê hết buổi tối nay cũng không hết nữa. Trường hợp thứ tư, không sốt, thân nhiệt không cao, nó là bình thường rồi, mình không bạn đây. Bây giờ chúng ta có hai cái ô tình huống. Cái ô thứ nhất là, bây giờ anh chị cho tôi biết là tình huống nào mà không có sốt mà thân nhiệt cao, tình huống số 3. Rồi anh chị liệt kê nhanh nhanh, anh chị đừng mất thời gian. Không có sốt, nhà thân nhiệt vẫn cao. Dạ, mời anh Tuấn ạ.
Dạ, đó là những cái trường hợp ví dụ như mình đi nắng hoặc là mình mặc quần áo chật chội hoặc là mình trong cái môi trường nhiệt.
Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ, chúng ta sẽ có những tình huống như anh nói là cái hiện tượng quá tải nhiệt. Quá tải nhiệt này có quá tải nhiệt nội sinh và quá tải nhiệt do ngoại sinh. Quá tải nhiệt nội sinh có ví dụ chẳng hạn như là trong trường hợp mà các anh chị bị cường giáp nè. Xin lỗi này, nó hơi khác báo cáo của anh Tuấn, nhưng mà cường giáp không định nghĩa là sốt, cường giáp là sự tăng thân nhiệt. Trong hội chứng cai thuốc nè, trong hội chứng cường giao cảm do tủy thượng thận nè, do vận động quá mức nè, vận động quá mức khi mình chạy bộ nè, mình vận động trong đầu thân nhiệt nó tăng lên, mình phải xuất mồ hôi hộp, nó là như vậy. À, rồi do cái tình trạng thiếu nước nè, ví dụ như trường hợp mà mình uống nước ít quá, không đủ nước để mình có thể cái hiện tượng mình bốc hơi ra ngoài, nó không giải tỏa nhiệt. Rồi trong trường hợp chẳng hạn như là không có thể giải phóng nhiệt ra bên ngoài, ví dụ như trong trường hợp là mặc áo quá chật, mấy đứa nhỏ ở Việt Nam mình cứ sợ em bé nó lạnh, thành ra quấn như là quấn giò vậy đó, nó bị quá tải nhiệt, bị quá tải nhiệt do nó không thoát nhiệt ra bên ngoài được. Cái đó là trong trường hợp là sinh nhiệt nội sinh tăng, hoặc là không sinh nhiệt nội sinh mà là cho tình trạng không thoát nhiệt ra. Và tình huống thứ ba trong cái đó là tình trạng tăng cái lượng nhiệt tải vào trong cơ thể. Ví dụ như là các anh chị, là đơn giản nhất là chúng ta đi ra gian nắng, chúng ta bị sốc nắng đó, tăng thân nhiệt ác tính do nắng đó, hoặc là làm trong lò hơi, lò ga, hoặc là làm trong những điều kiện mà thông gió kém, hoặc là chúng ta đi những cái nơi mà như là sa mạc, cái nước Ả Rập, các anh chị thấy là cái nước Ả Rập, cái người ta thấy là mặc áo rất là dày mà nhiều lớp là như vậy á, tại vì cái lượng nhiệt từ bên ngoài nó vô cơ thể nhiều hơn cái lượng nhiệt thoát ra. Ở Việt Nam mình nóng thì mình cởi áo ra, đúng không ạ? Mình cởi áo cho nó mát. Còn bên các nước mà ở Tây Á đó thì muốn cho nó mát thì đặt áo nhiều vô, nó hơi ngược, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là như vậy, tại vì cái bức xạ nhiệt nó chiếm đến 70% lượng nhiệt vào trong cơ thể chúng ta. Thì chúng ta nó hiểu được cái phạm trù đó thì chúng ta hiểu được vậy là có trường hợp thân nhiệt rất là cao mà nó không phải là sốt, tại nó đâu có liên quan đến điểm điều hòa thân nhiệt đâu. Được anh chị ha. Bây giờ chị cho tôi biết tình huống nào là sốt mà thân nhiệt không cao, mà gặp thường xuyên luôn.
Những trường hợp sốc nhiễm trùng thì, hoặc là những nhiễm trùng nhiễm độc.
Dạ, cảm ơn anh. Rồi, tình hợp sốc nhiễm trùng và nhiễm trùng nhiễm độc, đồng ý ạ. Dạ. Nhưng mà trường hợp đó ít gặp lắm, chỉ có trong bệnh viện thôi. Còn cái này là gặp mỗi ngày, các anh chị gặp mỗi ngày luôn, chắc chắn luôn. Là sốt nhưng mà thân nhiệt không cao. Các anh chị cho ý kiến đi nè, mấy anh chị khác, anh Tuấn hồi nãy giờ. Ồ, chị Bích.
Chắc là bé nhỏ khi nó tiêm chủng này, nó sốt cái... cao quá mà đo nhiệt độ nó không có sốt.
Nó lạnh luôn đó thầy. Nó lạnh luôn. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị. Tình huống của chị đưa ra là nó ứng với cái tình huống là bệnh nhân có sốt rõ nhưng mà thân nhiệt không cao. Tại vì bệnh nhân đang nằm ở cái pha số 1 của chu kỳ sốt. Tôi xin lỗi là tôi chắc là tôi chiếu lên cái bộ cho anh chị xem. Tôi không nhớ được có bài đó hay không nữa. Tại vì mấy cái bài này thường là tôi không dám viết thành bài. Tại vì viết thành bài đó có cái nguy cơ là bị đánh hội đồng. Thành ra không có dám viết bài. Anh chị đợi tôi xử, tôi có cái bài đó không? Cái bài sốt. Sao cho chị?
Sốt mà thân nhiệt không cao, mấy cái suy dinh dưỡng, bé nó bị suy dinh dưỡng. Rồi người lúc nào cũng sốt ấy, nhưng mà đo thân nhiệt lúc nào cũng bình thường.
À đúng rồi, cảm ơn chị. Những đứa bé suy dinh dưỡng, suy kiệt, giống như nãy anh Tuấn nói suy kiệt, chị nói suy dinh dưỡng. Những đứa bé cũng suy kiệt luôn, là nó sốt nó không cao. Người lớn tuổi sốt không cao, đồng ý. Nhưng mà mấy trường hợp đó hiếm gặp lắm, các thường gặp hơn, gặp mỗi ngày luôn.
Em trong lâm sàng em vẫn có gặp những trường hợp là bệnh nhân tới than sốt luôn, nhưng mà đo thân nhiệt thì bình thường. Đó là những trường hợp những cái rối loạn tâm thần.
Dạ, rối loạn tâm thần. Dạ, đồng ý ạ. Rồi, bây giờ sẽ chiếu cho anh chị xem. Có hai cái trường hợp mà anh chị gặp thường xuyên trên lâm sàng là sốt và thân nhiệt không cao. Tôi xin mở cho anh chị xem. Bây giờ cái tình huống thứ nhất thì nãy có một chị nói rồi, thì bây giờ tôi sẽ phân tích cho các anh chị thấy. Cái bài này tôi xin chờ. Đây, các anh chị thấy được cái biểu đồ 4 pha không ạ?
Dạ thấy.
Rồi, cảm ơn các anh chị. Bây giờ nếu mà có cái bảng thì vẽ ra rất là dễ. nhưng mà chúng ta sẽ không biết các chị thấy được con chuột không?
Dạ thấy luôn.
Con chuột, cảm ơn các chị. Bây giờ nó sốt như vậy anh chị ạ. Cứ chúng ta tưởng tượng ngay cái điểm một điện ngoài thân nhiệt chúng ta là khoảng 37 độ, 37 cho 37 độ đi ha, cho nó dễ con số tròn đi. 37 độ. Thì trước cái 37 độ này nó đang chạy 37 độ ở đây. Cái đến đây á thì bắt đầu xuất hiện các yếu tố gây sốt ngay vị trí này. Thì khi xuất hiện các yếu tố gây sốt này nó làm cho cái điểm điều hòa thân nhiệt ở vùng Hà Nội á nó được thiết lập lại ở một cái chỉ số cao hơn. Chỉ số cao hơn này tôi nói là tôi không biết. Cho nó dễ đi, tôi cho nó là 38 độ, ý 39 độ đi. Nó thiết lập 39 độ. Thì khi nó thiết lập cái thông số lên 39 độ này á thì thực tế ở thời điểm này á thân nhiệt nó chưa tăng. Cái gì đồng ý không ạ? Anh chị đồng ý không? Tại vì mình mới thiết lập là cho cái thân nhiệt và phải đạt được 39 độ. Thì khi này cơ thể nó sẽ sao anh chị ạ? Để đạt được 39 độ. Bây giờ nó đang có
Dạ
37
con.
độ thôi. À.
Dạ phải co mạch không thầy?
Đúng rồi, nó sẽ co mạch rồi gì nữa anh chị ạ?
Co mạch rồi lạnh run.
Lạnh run, cảm ơn anh chị. Đây chính là cái pha thi cơ thể nó thấy rằng là tôi phải tăng lên 39 độ, lập tức nó sẽ tăng tạo nhiệt và nó giảm thải nhiệt, đúng không ạ? Thì nó tăng tại nhiệt, nó sẽ run, nó sẽ lạnh run, nó run ha. Rồi nó giảm thải nhiệt bằng cách là nó co mạch và nó mặc quần áo ấm vô. Thành ra cái điều này nó sẽ làm cho cái lượng nhiệt trong cơ thể tích tụ lại, làm cho thân nhiệt nó từ từ bò lên cái gì ạ? Nó bò lên, bò lên, bò lên. Thì cái pha này gọi là pha 1. Thì cái pha 1 này gọi là cái pha mà nó làm tăng thân nhiệt. Được anh chị ạ? Pha rồi là pha tăng thân nhiệt. Thì trong cái pha này á thì do cái thân nhiệt nó bò lên, thành ra nếu chúng ta đo nhiệt độ ở cái pha này thì chúng ta đo sớm quá thì thân nhiệt nó chưa đủ độ. Tại vì đang bò lên mà, đang bò lên. Thành ra nếu chúng ta đo sớm quá nó sẽ không đủ 38 độ chúng ta kỳ vọng. Thành ra đó là cái giai đoạn rồi pha đầu tiên là pha tăng thân nhiệt được thể hiện bằng cảm giác lạnh run đã, co mạch đắp mền mặc áo quấn khăn, đó là cái pha tăng thân nhiệt. Còn cái pha tăng thân nhiệt này khi nó đạt được cái điểm đến cái điểm điều nhiệt rồi là 38 39 độ rồi thì khi đó cơ thể nó duy trì thân nhiệt ở 39 độ đó, tại vì nó làm theo lệnh của tổng chỉ huy của nó, thì nó sẽ ra một cái gọi là pha bình nguyên. Trong pha bình nguyên này cái người bệnh nhân sẽ không còn run nữa anh chị ha, tại vì nó đủ nhiệt rồi nhưng mà nó vẫn duy trì ở nhiệt độ cao để làm sao đảm bảo được cái điểm nó đạt được cái điểm điều hòa đó. Thành ra cái người bệnh nhân sẽ nóng khô nóng khô hoặc là nó có thể đỏ da nhẹ, đó là giai đoạn này mà da nó không rịnh mồ hôi nha anh
À, mà mới lạnh cho mấy đứa thì con nó vô ngủ ha, mà mới lạnh giờ này rồi
chị.
đúng giờ đấy.
Rồi, xin lỗi anh chị. Anh chị. Alo, các anh chị nghe được không ạ?
Dạ, nghe được.
Dạ nghe
À, tôi xin lỗi. À, tôi không thấy được cái. Rồi, tôi quay lại. Vậy là chúng ta đến cái pha số 2 là cái pha mà cái nhiệt độ nó thân nhiệt nó cao. Đến khi mà đến cuối cái pha số 2 chính là cái thời điểm mà cái yếu tố mà gây sốt nó hết rồi. Nó hết cái yếu tố gây sốt. Thì chúng ta sẽ bàn yếu tố gây sốt sau ha. Nhưng mà để nó hết yếu tố gây sốt thì khi nó hết yếu tố gây sốt thì khi đó cái điểm điều hòa thân nhiệt nó sẽ rớt trở về cái điểm bình thường của nó là 37 độ. Thì khi đó cơ thể nó nói à bây giờ tôi đang nhiều nhiệt hơn so cái thân nhiệt tôi đang cao hơn so với bình thường. Do vậy tôi sẽ điều hòa để đẩy nhiệt ra. Thì khi này cơ thể sẽ làm cái gì các anh chị ạ?
Vã mồ hôi thầy. Dạ.
Dạ đúng rồi, nó sẽ vã mồ hôi. Nó cảm thấy nóng và nó đi tắm. Đấy, nó cảm thấy nóng, nó vã mồ hôi. Và khi này là mặt nó cũng tương đối đỏ. Thì cái câu chuyện đặt ra ở đây đó là ở cái pha này bắt đầu thân nhiệt nó sẽ từ từ bò xuống, anh chị thấy là nó bò xuống, và nó bò xuống như vậy thì cái pha này khi chúng ta đo sớm quá thì nó vẫn là nhiệt độ cao, tuy nhiên nó không còn sốt nữa nữa chị ạ, tại điểm điều hòa thân nhiệt giờ bình thường rồi, thì cái pha này nó không còn yếu tố gây sốt nữa, mặc dù thân nhiệt nó cao nhưng mà nó không phải là sốt. Và cái pha số 4 thì cái pha bình nguyên giữa các cơn sốt thì không phải bàn nữa. Vậy chứ tóm lại chúng ta sẽ thấy rằng là cái pha sốt nó nằm ở pha 1, pha 2. Còn ngược lại cái pha thân nhiệt cao nó nằm ở giữa pha 1, pha 2 và giữa pha 3. Vậy chị ha. Thành ra nó dẫn đến là chúng ta sẽ thấy rằng là đối với cái sốt nó như vậy. Thì cái mà hai tình huống mà chúng ta thông thường gặp mà bệnh nhân có sốt và thân nhiệt không cao, tình huống thứ nhất là cái tình huống của cái pha số 1. Được chị ha, tình huống ở pha số 1 khi đó là thân nhiệt nó chưa cao mà đã sốt. Cái tình huống thứ hai mà chúng ta hay nói thì gặp trên lâm sàng là cái tình huống như sau này các chị ạ. Có nghĩa là trong cái câu chuyện hồi nãy là khi mà điểm điều nhiệt tăng lên, nhưng mà trong cái câu chuyện sốt nó không có điểm là tăng lên bao nhiêu cả. Nó tăng lên là 38, 39, 40, 41, 42 hay là chỉ là 37 độ rưỡi, nó không có định nghĩa. Mà cái điểm tăng này á, nó cao như thế nào là tùy thuộc vào cái lượng yếu tố gây sốt, cái chất gây sốt. Được không chị ạ? Vì vậy có những trường hợp khi bệnh nhân đến chúng ta trong giai đoạn đầu tiên, ví dụ trong sốt siêu vi nè, sốt cho bệnh lý cận ung thư nè, trong bệnh lý tự miễn nè, nó vẫn cứ sốt. Nhưng mà khi cái sốt đó nó nhiệt độ nó không cao. Ví dụ như trong lao, lao có sốt không anh chị?
Có.
Đúng rồi. Nó sốt như thế nào? Sốt cả ngày hay là sốt một thời điểm thôi anh chị?
Dạ, sốt một thời điểm.
Sốt vào chiều.
Một thời điểm anh chị ạ?
Dạ.
Sốt vào chiều.
Dạ. Sốt vào chiều. Dạ. Cái sách vở ghi là trong bệnh lao là sốt về chiều, nhưng thực tế là bệnh lao nó sốt cả ngày. Nó sốt cả ngày nhưng mà trong ngày nhiệt độ bên môi trường còn nó còn nóng á, thành ra bức xạ nhiệt còn nhiều á, thành ra người ta không có sao hết. Nhưng mà đến khi đêm nó xuống thì bức xạ nhiệt thay vì từ bên ngoài vô bên chúng ta thì lại từ chúng ta ra bên ngoài, tại nên chúng ta thân nhiệt cao hơn môi trường xung quanh. Thì khi đó bắt đầu người ta mới ớn lạnh. Thành ra nó gây cái triệu chứng là ớn lạnh về chiều. Nhưng thực tế bệnh nhân đã sốt cả ngày. Và cái sốt này nó không đạt được 38 độ, nó chỉ khoảng chừng 37 độ rưỡi thôi. 37 độ rưỡi, 37 độ 6, 37 độ 7 thôi. Ví dụ như vậy. Thành ra đó là hiện tượng mà sốt mà thân nhiệt nó không có cao giống như chúng ta kỳ vọng là được 38 độ giống như sách vở. Rồi hội chứng cận ung thư nó cũng sốt như vậy. Các cái nhiễm trùng da trong cái viêm quần, viêm mô tế bào trong giai đoạn đầu tiên nó cũng sốt như vậy. Nó sốt nhẹ. Rồi các bệnh nhân cái bệnh nhân suy kiệt, suy giảm miễn dịch và bệnh nhân mà suy dinh dưỡng như mấy anh chị vừa nói hồi nãy, cái lượng kháng thể nó tạo ra không đủ nhiều, cái lượng yếu tố gây sốt tạo ra không đủ nhiều, thành ra người ta sốt nhẹ. Được anh chị, đó là cái tình huống mà thường gặp trên thực tế. Thì cũng thông qua cái cơ chế này tôi cũng xin nói luôn là khi chúng ta đứng ở cái thời điểm sốt á, ví dụ như một bệnh nhân đến khám chúng ta nó đang lạnh run, mình cập nhiệt độ vô 37 độ rưỡi, mình nói rằng em 37 độ rưỡi em chưa có sốt, cái đó là chúng ta đang nói theo cái khía cạnh là máy móc là chỗ phải đạt được 38 tôi mới nói sốt. Nhưng mà các anh chị à, chúng ta chữa bệnh theo nguyên lý chứ chúng ta nguyên tắc nguyên lý của nó, chứ không ta không chữa theo cái gọi là cái hình ảnh tạm thời. Tại vì cái việc đang đứng ở thời điểm 37 độ rưỡi này là tạm thời thôi, chứ 15 phút sau, nửa tiếng sau nó có thể bò đến 40 độ. Anh chị đồng ý không ạ? Tại cái dốc đi lên này nó không có giới hạn, cái đỉnh trên mình không bao giờ biết cả, chỉ khi nó sốt xong mình mới biết. Tại mình đâu bao giờ biết được cái lượng chất gây sốt trong cơ thể của nó bao nhiêu đâu. Thành ra khi nó bò lên như vậy thì chúng ta nắm bắt ở thời điểm này, chúng ta biết thời điểm nhiệt độ thời điểm này, nhưng chúng ta không đoán được nhiệt độ ở cái thời điểm kế tiếp. Do vậy tôi mong rằng các anh chị trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta hãy nhìn bệnh nhân ở khía cạnh, nếu ở thời điểm mà bắt đầu xuất hiện yếu tố gây sốt là lập tức chúng ta chẩn đoán sốt, chứ đừng đợi nó bò lên 38 độ. Tại lý do nữa là thứ nhất là chúng ta không biết được nó sẽ bò đến bao nhiêu, và cái thứ hai là khi chúng ta đợi đến 38 độ chúng ta điều trị ấy, thì cái viên thuốc chúng ta nó sẽ 30 phút sau mới có tác dụng. Lý do tại sao 30 phút sau thì chúng ta sẽ có dịp, ta sẽ bàn, 30 phút sau mới có tác dụng. Vì đó có nghĩa rằng là cái tác dụng chúng ta uống thời điểm này thì đến mãi đến thời điểm cuối giấc sốt nó mới có tác dụng. Vậy vô hình chung bệnh nhân chúng ta sẽ không được hưởng cái lợi ích từ điều trị sốt của chúng ta. Được không anh chị ạ? À? Tại vì chúng ta uống thuốc mà nửa tiếng sau mới có tác dụng thì trong vòng nửa tiếng nó sốt nó có thể bò lên 38, 39, 44, 42 mà mình không biết được. Được không anh chị ạ? À?
Dạ. Dạ nắm rõ.
Thành ra trên lâm sàng anh chị thấy là một số trường hợp bệnh nhân á là bệnh nhân uống thuốc rồi mà nó vẫn cứ sốt cao. À, bệnh nhân vẫn uống thuốc, bệnh nhân nói là tôi mới uống thuốc rồi mà sao cứ sốt lên, thì tại vì đến nửa tiếng sau nó mới có tác dụng, mà trong thời gian nó có thể bò lên. Và gặp rất nhiều trường hợp nó lên nó sốt ác tính luôn ha, sốt lên rất là cao, sốt lên vô si tim ở người lớn tuổi, sốt vô coi dịch ở trẻ em. Chúng ta sẽ có nhiều cái phạm trù để bàn cái vấn đề đó sao. Vậy tóm lại trong cái câu chuyện về sốt á, thì chúng ta cùng sống với cái quan điểm là chúng ta chẩn đoán sốt là dựa vào cơ chế bệnh sinh, thì việc phát hiện nó là dựa vào cái hội chứng tăng thân nhiệt. Chúng ta dựa vào chứng tăng thân nhiệt do nó là cái biểu hiện của tình trạng thay đổi điểm điều hòa thân nhiệt, là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai á, là chúng ta không dựa vào nhiệt độ, tại nhiệt độ nó khá kém nhạy cảm, nó chỉ nhạy ở cái thời điểm mà đối với cái chất sốt đủ nhiều để đạt được cái ngưỡng 38 độ, chứ còn chất sốt mà ít trong hội chứng cận ung thư, trong lao, trong phong, trong bệnh lý nhiễm trùng da thì không bao giờ đạt được cái ngưỡng đó. Trong bệnh lý tự miễn không bao giờ đạt được cái ngưỡng 38 độ, tại vì cái nồng độ chất gây sốt nó rất là thấp. Cái kế tiếp là việc điều trị sốt nên can thiệp sớm, đừng để trễ. Rồi một cái thông tin rút ra từ mô hình sốt này là chúng ta chẩn đoán sốt chỉ dựa vào những cái triệu chứng là chúng ta phải chẩn đoán sớm, và chúng ta dựa vào cái dấu chứng toát mồ hôi, dấu chứng biểu hiện của giải thân nhiệt ra là cái dấu hiệu khá sớm để chúng ta có thể phát hiện được bệnh nhân bước vào giai đoạn hết sốt, để chúng ta bắt đầu có thể cho bệnh nhân đi tắm, ăn uống lại vân vân. Các chị thấy là ăn xong nó vã mồ hôi á, dân gian mình nói là ăn cho ra mồ hôi á, là nó hết nó khỏe, là tại vì cái dấu hiệu ra mồ hôi đó chính là dấu hiệu của tình trạng cơ thể đã thay đổi điểm điều nhiệt về ngưỡng bình thường. Thành ra dân gian mình nói là phải ăn cái thứ gì đó ra mồ hôi, ăn hành thật là nhiều, ăn tiêu thật nhiều vân vân gì đó, là nó có lý do liên quan đến vấn đề đó. Và để cho phát hiện mồ hôi á, thì tôi xin san sẻ cái kinh nghiệm á, các anh chị mà tìm mồ hôi nó khó thấy lắm. Tại vì mồ hôi nó rịn, ban đầu nó rịn ra, nó bay hơi nhanh lắm. Thành ra chúng ta cứ khó thấy, thì thân nhiệt đang cao, cộng với nhìn mồ hôi ra là nó bay hết trơn à. Thành ra anh chị muốn phát hiện được mồ hôi á, thì các anh chị tìm những chỗ nào kín. À, tôi nói tìm chỗ kín không có nghĩa là anh chị lòn tay trong mình người ta nha. Không có đâu. Chúng ta sờ đằng sau gái. Đằng sau gái đó, tại cái vùng tóc đằng sau gái đó nó kín khí. Chúng ta sờ, chúng ta sẽ phát hiện được là tình trạng ẩm da. Được đó chị ha. Vậy tóm lại thì câu chuyện đặt ra là chúng ta sẽ định nghĩa được sốt, phát hiện được cái tình trạng là sốt mà không cần thân nhiệt cao thông qua những dấu chứng phụ như là nhịp tim, co mạch, nôn tai, ớn lạnh, và chúng ta phát hiện được dấu chứng ra khỏi sốt sớm. Đến đây các anh chị có thắc mắc gì thêm không?
Cho em hỏi thầy, dạ. Cái giai đoạn bình nguyên là cái giai đoạn này nó khoảng bao lâu?
Dạ rồi, dạ. Cái giai đoạn bình nguyên này bao lâu nó còn tùy bệnh. Dạ. Nó tùy bệnh anh. À, em ví dụ như là anh Tuấn thấy là đối với bệnh lý lao, bệnh lý tự miễn và bệnh lý cận ung thư, thì tí em sẽ trình bày trong cái tính cái slide của anh Tuấn, em sẽ nói thêm. Thì dạ, cái này nó kéo dài cả ngày. Trong các bệnh lý nhiễm trùng thì nó kéo dài cả ngày. Trong bệnh lý siêu vi thì nó lại kéo dài ngắn, có cái nửa tiếng, có cái một tiếng, thậm chí có cái có 15 phút thôi. Thì cái giai đoạn bình nguyên này nó tùy thuộc vào cái nồng độ của siêu vi nằm trong, nồng độ của chất gây sốt trong máu. Thành ra để cho dễ, sẵn đây nói luôn anh chị ha. Tại sao nãy giờ tôi nói vi trùng siêu vi? Lý do như vậy anh chị. Trong cái bài bữa trước tôi có nói về vấn đề về con sốt rét, anh chị có nhớ không? À, con sốt rét thì nó gây sốt không? Sốt. Vậy tôi hỏi là tại sao nó không sốt cho những buổi chỗ khác? Tại sao có lúc sốt, có lúc không sốt? Thì anh chị trả lời sao? Thời gian cho nhau nhanh quá. Tôi sợ nói không kịp hết tất cả những cái ý trong này. Các anh chị thấy được không? Cái con sốt rét trong cơ thể chúng ta đúng không ạ? Con sốt rét thì nó khi nó gặp, nó gây sốt. Nhưng mà tôi hỏi là tại sao có lúc sốt, có lúc không sốt? Thì các anh chị có tưởng tượng được tại sao không ạ? À?
Dạ là nó phụ thuộc vào cái chu kỳ hoạt động hoặc là cái chu kỳ sinh sản của cái con tác nhân đó ạ.
Rồi sao nữa ạ chị? Cái chu kỳ đó thì sao nữa ạ? Dạ, chị nói đúng hoàn toàn. Nhưng mà giờ chúng ta cùng
Dạ.
nhau suy nghĩ nha. Rồi, có ý kiến không ạ? Rồi, cảm ơn các chị, chúng ta cùng nhau suy nghĩ nha. Bản thân con sốt rét nó không có sốt. Bản thân con sốt rét nó không có cái lý do gì nó gây sốt cả. Được anh chị ha? Cái vai trò con sốt rét là nó vô và nó xâm nhập trong bạch cầu, xin lỗi, con hồng cầu, nó tăng sinh trong con hồng cầu là hết. Nó chỉ có như vậy thôi, nó không biết sốt là gì cả hết. Được anh chị ha? Bản thân con sốt rét nó không biết cái chỗ điều hòa thân nhiệt là chỗ nào đâu. Vậy cái thằng nào nó gây sốt? Lẹ lẹ các chị ơi, tôi thấy thời gian qua nhanh quá, tôi cũng hơi tiếc thời gian của chị. Tôi gặp các chị ít lắm, thành ra tôi từng giây từng phút là tôi tiết kiệm dữ lắm cho anh chị. Các chị à, bây giờ như nè, chúng ta phải hiểu bản chất con sốt rét nó không gây sốt. Nó chỉ là cái thành phần để giúp chúng ta gây sốt thôi. Nó phải cần hàng gì nữa nè? Nó phải cần hàng gì nữa các chị à? Nó cần cái hàng kháng thể nữa. Thì đó có nghĩa rằng là phải có phức hợp kháng nguyên kháng thể, thì phức hợp kháng nguyên kháng thể đó nó mới kích thích lên trên các cái chu trình sắp tới, tôi sẽ nói tiếp nếu có thời gian. Rồi xong đó trong quá trình đó nó sẽ xuất hiện ra các cái chất của cái quá trình viêm. Thì trong quá trình viêm nó có interferon, interleukin 1, interleukin 6 vân vân. Thì cái interleukin 6 nó được gọi là cái chất gây sốt. Thì đó có nghĩa rằng là bản thân con sốt rét đó nó không gây sốt, nhưng con sốt rét nó cộng với kháng thể thành phức hợp kháng nguyên kháng thể. Thì khi phức hợp kháng nguyên kháng thể đó nó mới kích lên trên màng của mấy con lympho, sau đó tạo ra mấy cái interleukin 6, interleukin 6 nó mới gây sốt. Vậy con chỉ đặt ra là vậy, là quay lại cái từ đầu là vậy, con sốt rét á, nếu mà nó sống bên trong tế bào, chị tưởng tượng được không, nó sống trong nhà, nó sống bên trong tế bào, mà anh chị biết rồi, kháng thể nó là protein, protein nó không bao giờ nó xuyên màng được hết, tại vì màng là lipid, còn protein là ưa nước, thành ra protein không bao giờ xuyên màng được, nhất là những cái con kháng, những cái kháng thể là kích thước rất là lớn. Thì nó dẫn đến là cái kháng thể thì trôi bên ngoài tế bào, các chị tưởng tượng được không ạ? Kháng thể thì trôi bên ngoài tế bào, còn con sốt rét thì sống bên trong tế bào. Thì khi đó nếu như vậy thì không bao giờ sốt được. Tuy nhiên khi đến cái chu trình mà nó phá vỡ cái màng hồng cầu ra, như chị nói là cái chu trình tăng sinh của nó đó, thì khi nó phá vỡ cái màng hồng cầu ra, nó thoát cái con sốt rét ra để nó tiến hành cái chu trình mà lây nhiễm qua con mạch con hồng cầu khác, thì khi đó kháng thể mới bắt được con ký sinh trùng sốt rét, mà khi đó mới mới ra cái hiện tượng gọi là kích hoạt cái phức hợp kháng nguyên kháng thể mới gây ra sốt. Vậy các anh chị đến đây có thấy thấy rằng là đặc điểm rất là hay, từ đó chúng ta luận ra rất nhiều cái ứng dụng lâm sàng. Đặc điểm có nghĩa là việc sốt không đồng nghĩa với việc là có vi trùng, phải đồng nghĩa là có vi trùng cộng với kháng thể nằm bên ngoài tế bào. Được anh chị ha, chị tưởng tượng được không ạ? À? Có vi trùng đồng ý, có kháng thể đồng ý, nhưng phải nằm bên ngoài tế bào nữa. Xin lỗi các anh chị nghe được không ạ? À? Có chỗ nào bị
Dạ.
kêu rõ không?
Dạ rõ ạ.
Rồi đó, thành ra cái chuyện sốt rét nó một phức hợp ba cái, gồm có con sốt rét nó có kháng thể, nhưng mà nếu nó nằm trong tế bào thì nó không sốt, mà nó phá vỡ hồng cầu ra, nó ra bên ngoài thì nó sẽ kích sốt, sốt rất rõ ràng, sốt ồ ạt, nhưng mà sau cái đó là nó hết sốt rồi, nó lặn như bình thường. Thì nếu quay lại câu chuyện thì các anh chị thấy ứng dụng lâm sàng rất là hay như vậy, đối với có thể mà do nhiễm trùng, do vi trùng, đối với thể nhiễm trùng do vi trùng thì con vi trùng á, bản thân con vi trùng nó nằm bên ngoài tế bào mà nó trình diện cái các cái kháng nguyên bề mặt trên bề mặt con vi trùng luôn, thành ra kháng thể tấn công liên tục và nó gây sốt liên tục. Thành ra đối với thể sốt liên tục, anh chị làm ơn nghĩ dùng vi trùng. Ví dụ cho viêm, một cái trường hợp vô, ví dụ thời chiều có một trường hợp vô mới hồi chiều nay nè, nó vô nó đau ngực bên tay phải, vùng gian sườn 5-6 ở nách trước bên tay phải, 3 ngày nay sốt liên tục, sốt liên tục. Thì cái đặc điểm mà sốt liên tục, các chị chịu khó nói luôn sốt do vi trùng. Mặc dù tôi nói với anh chị nhiều lần á, trình bày trong nhiều khóa khác nhau là sốt do siêu vi chiếm 98-99% trường hợp, nhưng mà cái ca này nó bước vô mà nó là sốt liên tục là tôi chẩn luôn là do vi trùng luôn. Tại vì con vi trùng nó mới sốt liên tục, chứ còn con siêu vi nó không sốt liên tục. Tại con siêu vi á, nó nằm trong cái pha phát triển của nó nằm bên trong tế bào. Chị đồng ý ha? Cái pha phát triển bên trong tế bào, thành ra khi nó nằm bên trong tế bào nó không có sốt. Chỉ khi nó phá vỡ màng tế bào ra thì mới ra nó mới gây sốt. Thành ra trong cái sốt siêu vi đặc điểm đó là sốt cơ. Cái gì thấy rất rõ, gặp rất thường xuyên. Cái này chị minh chứng rất nhiều cho lâm sàng. Nó sốt cơ, nó có cơn sốt và cơn ra sốt rất rõ ràng anh chị ha. Đó là cái ứng dụng thứ hai, có nghĩa là trên lâm sàng mình chỉ cần nhìn cái thể lâm sàng nó sốt cơn là mình chỉ đã siêu vi liền, bên cạnh những cái dấu chứng khác mà chúng ta sẽ bàn trong tập tới. Còn bên cạnh cái xác suất là 98-99%, nhưng mà sốt liên tục là lập tức vi trùng. Nhưng mà cái lượng vi trùng này nó nhiều ít á. Vi, chị Vi có nói gì không?
Dạ, thầy nói là thì em thắc mắc là khi mà tại vì người ta sốt cơn với lại sốt liên tục với thầy, thì cái sự đáp ứng thuốc ấy, nó sẽ làm mình khó cái xác định sốt cơn hay sốt liên tục với thầy. Tại vì em thấy sốt do nhiễm trùng ấy, thì do siêu vi ấy, thì khi mà uống thuốc hạ sốt ấy, nó không có hạ hẳn xuống mà nó lại cứ lửng lửng. Ví dụ như sốt 39 nó sẽ hạ xuống 38, là nó tới một cái chu kỳ mình phải uống thuốc tiếp, thì nó lại không uống thuốc tiếp nó sẽ sốt lên. Còn sốt do nhiễm trùng á, thì khi mà mình uống cái thuốc hạ sốt á, thì nó có thể hạ xuống nhiệt độ thấp hơn cái nhiệt độ đó hoặc là trở về bình thường một cái khoảng thời gian. Nên khi lên em thắc mắc là nếu như vậy thì làm sao mình xác định được cái việc đó có phải là sốt liên tục hay là sốt cơn không á thầy?
Rồi, cảm ơn các chị. Bây giờ mình nói cái mô hình đơn giản trước đi. Thì mình sẽ nói cái mô hình mà có sự can thiệp của thuốc vô được ha.
Dạ. Dạ. Nói ý vấn đề ý thầy nói là không có sự can thiệp của thuốc đúng không thầy?
Đúng rồi. Bây giờ mình đang nói đơn thuần đi. Chứ còn can, mình đã đang tại vì chúng ta đang phân tích mô hình đơn giản trước, rồi đến khi có thuốc vô mình sẽ nói sao. Để nó vô nó sẽ rối cho các anh chị. Rồi, cái đặc điểm mà chúng ta cùng nhau thấy được cái điểm hay của này nữa là như vậy anh chị. Đối với cái thể thường thường nha, tôi không nói hết tất cả, nhưng mà thường thường có thể vi trùng. Thì thường vi trùng nó khu trú một chỗ, thành ra nó tấn công là tấn công một chỗ, và cái sốt do vi trùng thường nó là nhẹ. Ví dụ con lao gì thấy rồi, vi mô tế bào nó sốt nhẹ lắm. Mấy cái thể trừ trường hợp nó vô sốt do sốc nhiễm trùng thôi, nó vô trong máu thì cái đoạn đó nó giả vi trùng liên tục vô trong máu, nó gây phản ứng toàn thân thì cái đó mới sốt nó dữ thôi. Chứ còn phần lớn cái trường hợp nhiễm trùng do vi trùng nó sốt khá nhẹ. Ngược lại siêu vi, bản chất siêu vi là một cái thể bệnh toàn thân, thì nó vô trong cơ thể tăng nhân sinh tăng sinh toàn thân, nó khi nó phun ra nó phun toàn thân thì nghe sốt siêu vi khá là nặng, khá là dữ dội. Cái đó thì tí tôi sẽ giải thích câu chuyện của bác sĩ Vi sao. Rồi cái điểm, một cái điểm rút kết trong kinh nghiệm lâm sàng ra để anh chị thấy là trong các thể vi trùng nó có thể vi trùng gọi là vi trùng nội bào và vi trùng ngoại bào. Mình không nói ký sinh trùng đây nha, ký sinh trùng mình nói một phạm trù riêng, mình nói sinh trùng nội bào và vi trùng ngoại bào. Vi trùng nội bào ví dụ như là chlamydia, rickettsia là những con vi trùng nội bào. Thì các còn mycoplasma những vi trùng, thì các con vi trùng nội bào thì đặc điểm của nó là do nó sống bên trong tế bào, thành ra phản ứng gây sốt một cái khá là nhẹ nhàng, nó không gây sốt bao nhiêu hết. Và đó là chính là cái đặc điểm lâm sàng khi các chị nghiên cứu đến cái bài mà viêm phế quản, mà viêm phế quản đặc hiệu cộng đồng và viêm phế quản không đặc hiệu cộng đồng. Thì các chị thấy là một cái thể lâm sàng là nó ho kéo dài, nhiễm trùng mà chúng ta chữa hoài không hết. Chúng ta sẽ cùng nhau bạn. Thì chúng ta lưu ý một đặc điểm là có những thể nhiễm trùng do vi trùng mà nó không có sốt, tại vì nó sống bên trong tế bào, nó không có sốt, nó vẫn cứ lây nhiễm. Còn cái con ký sinh trùng chúng ta không nói đây, thì con ký sinh trùng nó có cái vỏ khá dày. Thì chính vì cái vỏ khá dày nó thành ra cái phản ứng miễn dịch của nó đó, nó rất là yếu. Ví dụ con giang mai, chlamydia vân vân rồi đó. Em xin lỗi, không phải con giang mai, con mấy con mà giang mai, em xin lỗi, mấy cái con ký sinh trùng đi, trùng cái tôi không nhớ hết tên. Thì đặc điểm ký sinh trùng là cái vỏ nó là cái khá dày, thành ra chúng ta không có phá hủy nó nổi, nó không gây được chất sốt. Là cái ứng dụng thứ kế tiếp. Rồi, cái điểm ứng dụng nữa mà tôi xin trình bày ở đây, hồi nãy trong cái bài báo cáo của anh Tuấn, để tôi lượt lại cái slide của anh Tuấn. Là cái anh Tuấn có nói về đối với chất gây sốt ngoại sinh thì nó có hai loại tế bào là gam âm với gam dương. Trong đó tế bào gam nào nó sẽ gây sốt dữ dội các anh chị? Còn nhớ không? Là anh Tuấn nói.
Gam âm.
Chính xác, gam âm. Tại sao gam âm sốt dữ dội? Thì xin trình bày là tại vì cái màng, cái vỏ của tế bào gam âm đó, cái vỏ của tế bào gam âm đó là chất gây sốt dữ dội. Tại vì kháng thể chúng ta là nó kết với cái vỏ gam âm đó. Thì thành ra chúng ta thấy là cái trong sách vở luôn luôn ghi là tế bào là sốt do gam âm là sốt nguy kịch, thì có thể gây sốc nhiễm trùng là như vậy đó, anh chị. Tại vì cái vỏ tế bào gam âm đó là cái chất để mà kích cho phản ứng miễn dịch. Thì quay lại câu chuyện, chúng ta thấy có một số cái khía cạnh là chúng ta biết được là cái phản ứng sốt là một cái phản ứng là hậu quả của một sự kết hợp giữa phức hợp kháng nguyên kháng thể nằm bên ngoài tế bào, chứ bên trong tế bào nó không có, thì kháng thể không bao giờ đi vô trong tế bào này. Thành ra chúng ta có một số ứng dụng như vậy ha. Rồi bây giờ chúng cái vấn đề về thuốc đó, tôi xin về phút sau đi, tại thời gian không có nhiều lắm, tí tôi sẽ nói sao. Bây giờ chúng ta đã nói về định nghĩa sốt rồi, chúng ta nói về phát hiện sốt rồi, chúng ta đã nói về biểu hiện của sốt thông qua cái giai đoạn 4 pha pha vừa nãy mình đã có rồi. Bây giờ có một cái tôi xin mở rộng thêm, tại vì hồi nãy trong cái báo cáo của anh Tuấn, thì tôi xin mở lại báo cáo của anh Tuấn. Các anh chị thấy được báo cáo của anh Tuấn chưa ạ?
Dạ thấy ạ.
Cái liên quan đến các cái vòng mà các cái chương trình của phản ứng phospholipid màng rồi đó, thì tôi xin để dành qua cái bài còn tiên quyết tôi sẽ nói thêm ha. Chúng ta không nói đây tại vì thời gian cũng không còn nhiều nữa. Thì chúng ta sẽ hiểu vấn đề như vậy nè. Các gói loạn chuyển hóa trong sốt, chúng ta nên hiểu rằng là các cái biểu hiện này là các cái biểu hiện hậu quả của nguyên nhân gây sốt, chứ không phải là hậu quả của sốt. Phân biệt hai cái chuyện khác nhau anh chị ha. Có nghĩa rằng là cái nguyên nhân gây sốt nó gây những hậu quả này. Các nguyên nhân cái gây sốt, ví dụ như nhiễm trùng, ví dụ như là hoại tử mô, ví dụ như là phản ứng miễn tự miễn, thì các cái nguyên nhân gây sốt này nó sẽ gây những cái hậu quả này, chứ không phải sốt gây những hậu quả này. Nó khác nhau rất là nhiều. Tại vì chúng ta sẽ thấy rằng là để chúng ta nhẹ nhàng á, chúng là gì hết, chúng ta nhẹ nhàng trong cái lý luận, chúng ta sẽ không cần lập luận nó là hậu quả của sốt, mà chúng ta phải lập luận nó nằm trong cái bối cảnh cái nguyên nhân nào để gây ra triệu chứng đó. Tôi nói ví dụ, như là nếu mà nó sốt và kèm theo cái biểu hiện là cái âm thổi của tim, thì mình nghĩ đó là cái nguyên nhân gì gây âm thổi của tim mà nó gây sốt, thì chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân dễ hơn. Rồi ví dụ như trong đây là có sốc nhiễm trùng, cái nguyên nhân gì để gây sốc nhiễm trùng mà nó có biểu hiện sốt, thì xin lỗi, cái nguyên nhân gì sốc tuần hoàn chứ. Cái nguyên nhân gì khi sốc tuần hoàn mà nó gây sốt, thì mình nghĩ đến cái sốc nhiễm trùng. Tại cái sốc nó có thể sốc do tim, sốc do vận mạch, vân vân, nó có nhiều nguyên nhân sốc khác nhau. Thành ra mình phải nghĩ như vậy. Hay là vấn đề về tiêu hóa, cái nguyên nhân gì gây có đoạn tiêu hóa mà nó gây sốt, thì khi như vậy chúng ta sẽ lập luận dễ hơn các chị ạ. Tôi muốn nhấn mạnh cái điều đó. Tuy nhiên có một cái điểm mở ngoặc ở đây là bản thân sốt, hồi nãy anh Tuấn cũng có nói, bản thân sốt nó sẽ gây một số cái hậu quả của riêng sốt. Cái này là riêng. Cái hậu quả riêng là như vậy. Khi mà xuất hiện cái hiện tượng sốt á, thì cơ thể nó sẽ phải tăng cái hiện tượng chuyển hóa của cơ thể lên. Nó tăng cái chuyển hóa cơ thể lên. Là trong đó nó gồm có nó tiết ra một số chất để mà nó tăng cái trung nè, adrenaline nè, tăng nhịp tim nè, rồi tăng thân nhiệt ngoại, rồi tăng cái tiêu thụ năng lượng vân vân gì đó. Thì các cái vấn đề mà tăng cái năng lượng lên, tăng tạo năng lượng đó, nó sẽ gây một cái áp lực lên các cái hệ cơ quan, thì trong đó có tim. Thì đó thì đó lý do tại sao mà trong cái bệnh lý mà bệnh nhân mà có tim phổi á, người ta phải điều hòa khống chế phản ứng sốt tốt nhất có thể. Tại vì nếu chúng ta không khống chế được sốt tốt thì nó sẽ tăng gánh lên trên cái hệ tuần hoàn về hệ hô hấp, dẫn đến là những người mà đã có bệnh lý về hô hấp với tuần hoàn rồi đó, thì họ sẽ rất dễ bị suy kiệt. Được không chị ha? Thì cái đó là cái hậu quả của tình trạng tăng chuyển hóa do sốt. Chứ còn tất cả những vấn đề còn lại thì nó là cái, nó là những cái hậu quả giống như sốt do cùng cái nguyên nhân mà gây ra, cái nguyên nhân để gây ra sốt nha. Đến đây rõ không anh chị ạ?
Dạ.
Anh chị ha. Rồi. Rồi. Đối với cái ở đây thì anh Tuấn đã nói rồi. Tôi xin lướt nhanh nha, tại vì nè, Vậy thì thấy nha, có sốt có thể tăng nặng cho người có suy tim hoặc bệnh phổi là đúng. Tại vì trên một người đã có bệnh tim mạch, đã có bệnh hô hấp rồi mà nó có sốt thì nó tăng gánh thêm, thành ra anh chị phải khống chế được sốt tốt. Thì sẵn đây tôi nói về khống chế sốt luôn anh chị. Hồi nãy bác sĩ Vi có đặt vấn đề, tôi xin trình bày như sau. Bản thân cái paracetamol á thì nè, gọi là thuốc duy nhất điều trị sốt. Đó là thuốc duy nhất điều trị sốt là mặt lý thuyết. Nhưng mà tôi nói lý thuyết là như vậy nè anh chị à. Khi mà chúng ta nhắc là ơi uống thuốc hạ sốt thì lập tức ta nói là paracetamol. Được anh chị ha. À, uống thuốc hạ sốt là paracetamol. Đó là chúng ta đang nói lên cái vai trò của paracetamol trên cái điểm điều hòa sinh diện. Tại vì tôi dùng paracetamol để tôi lấy lại cái điểm điều hòa sinh diện về điểm bình thường để bệnh nhân được ghi sốt. Tuy nhiên cái câu chuyện hồi nãy giờ mình không có nói về cái nguyên nhân gây ra sốt cả. Thì đó có nghĩa là nếu chúng ta điều trị vô cái nguyên nhân gây sốt thì bệnh nhân cũng hết sốt. Đồng ý không ạ? Được không anh chị? Alo.
Dạ, dạ được.
Tôi xin lỗi tại vì thỉnh thoảng tôi thấy nó im quá, tôi sợ cái máy tôi nó bị hư. Vậy đó có nghĩa rằng là giờ chúng ta đừng có bị một cái ấn định là nếu sốt là uống para. Không phải. Uống para là chỉ qua là mình đang điều trị cái triệu chứng của cái việc sốt thôi, đang điều trị cái biểu hiện của một cái tình trạng bệnh. Trong cái bệnh, tình trạng bệnh đó, nó biểu hiện ở nhiều cái khía cạnh khác nhau, trong đó nó có cái sốt. Mà nếu chúng ta có thời gian chúng ta bàn về vấn đề gì sốt đen, gờ sốt, mấy cái sốt của sars cov vân vân, chúng ta cũng sẽ thấy. Thì ý muốn nói rằng là para nó chỉ giải quyết cái vấn đề là cái thân nhiệt, cái điểm sốt thôi, chứ nó không giải quyết cái nguyên nhân. Ngược lại nếu chúng ta điều trị cái nguyên nhân cho tốt, nguyên nhân đây là gì? Nguyên nhân đây chính là sự phức hợp của kháng nguyên, kháng thể và xây ra hàng loạt các cái chất mà tiền viêm, rồi xong nó ra một sạc các tín hiệu trung gian, rồi xong tạo tại một tập cái interferon, interleukin, vân vân. Thì nếu chúng ta khống chế được những khúc chơi nó được thì bệnh nhân cũng bớt sốt. Được anh chị ha? Thì chúng ta giải phóng năng lực, giải phóng cái quan điểm đó ra. Cái thứ hai nữa, bản thân thuốc bạn như ta nói là sốt là một cái hiện tượng lệ thuộc cái chất gây sốt. Đấy là gọi là hiện tượng lệ thuộc liều, đúng không ạ? Thì đó có nghĩa là nếu như mà cái chất gây sốt nó nhiều thì tôi sẽ sốt cao, còn chất gây sốt mà ít thì tôi sẽ sốt thấp, thậm chí là tôi không thèm sốt luôn. Ví dụ chẳng hạn như cái con ký sinh trùng đó mà nó kháng thể tấn công vô mà nó không vỡ màng đó, nó không hủy được thì nó cũng không gây hiện tượng sốt. À, thì đó có nghĩa rằng là sốt là hiện tượng lệ thuộc liều. Và cũng tương tự như vậy, paracetamol là thuốc điều trị sốt lệ thuộc liều. Vậy câu chuyện này đặt ra nó có một cái ý nghĩa như thế nào thì xin trình bày các anh chị như vậy. Nếu như bệnh nhân đến khám chúng ta, các anh chị ạ, bệnh nhân đến khám chúng ta thì thông thường ở nhà, tôi kể nó hơi kỳ nhưng mà bệnh nhẹ không ai đến khám chúng ta cả. Giờ trong bệnh lý siêu vi nó có 3 pha rồi tiền triệu, pha bùng phát và pha rút lui. Mà tôi hay nói là để cho dễ nhớ, nó là 3 pha chia làm 3 tuần lễ, 7 ngày đầu, 7 ngày giữa, 7 ngày cuối. Nhưng mà nó không đúng hoàn toàn nha, nhưng mà mình làm như vậy để dễ nhớ. Thì cái thường bệnh nhân khi mà có triệu chứng sốt á, thường họ uống thuốc ở nhà rồi, họ uống thuốc para rồi. Và trong cái giai đoạn mà tiền triệu á, thực tế là cũng có triệu chứng nhẹ nhẹ rồi á, thì người ta cũng sốt nhẹ nhẹ, người ta đã uống para nó hiệu quả. Tại khi đó cái lượng chất gây sốt nó không có nhiều. Tôi xin lỗi đây tôi không vẽ được cái biểu đồ. À, anh để chị đợi tôi lấy cái biểu đồ này thì có mở lên chị xem. Có sẵn ở đây rồi. Rồi để cho qua bài cọc tí tôi sẽ mở lại thì tôi không kịp tìm. Rồi thì ở những cái giai đoạn đầu tiên á, cái chất gây sốt nó không có nhiều, thành ra nó sốt nhẹ, bệnh nhân uống thuốc ba ra nó hết. Thành ra không bao giờ họ đến khám chúng ta hết. Đến cái pha thứ hai á, đến giai đoạn mà đỉnh điểm á, thì bệnh nhân bắt đầu vô sốt cao á, họ uống lại cái liều như cũ. Thì khi này á, cái chất gây sốt nó nhiều hơn so với cái lượng thuốc para chúng ta đang cho bệnh nhân uống. Thành ra vô hình chung uống vô nó không hết sốt. Các chị thấy tình huống này trên lâm sàng không ạ?
Dạ có rồi.
Rồi, cảm ơn chị Phụ. Thì đó là tình huống là chúng ta thấy. Thì trong cái tình huống này các chị chú ý vấn đề là như vậy anh chị. Đó là cái do chúng ta dở thôi chứ không gì hết trơn. À, cái para chúng ta đang uống á, là liều của nó là 15 mg/kg. 15 mg mỗi kg cho mỗi 6 tiếng đồng hồ. Thì đó có nghĩa là một người 50 kg á, chúng ta nhân cái 15 đó, nó tương đương với 750 mg, đúng không ạ? Thành ra để điều trị cho một người mình, để cho dễ nhớ, thông thường chúng ta quy ước là thuốc dành cho người 50 kg cho nó dễ nhớ. À, chúng ta chia ngược lại cho thuốc cho nhi khoa thôi, rất là dễ. Thì cái liều của nó là 750, tôi cho là 700 đi, thì vô hình chung cái viên thuốc 500 mg chúng ta đang cho bệnh nhân uống là thuốc dưới liều rồi, đâu đủ liều đâu. Mà các chị, nếu anh chị nhìn ra thuốc bên cái phác đồ của châu Âu á, với Mỹ á, thì thấy là nó uống 1 gram, một viên 1 gram, ngày uống 3 viên lận, chứ không phải là viên 500 đâu. Nhưng mà ngược lại chúng ta lại gì, chúng ta uống viên 500. Thì cái viên 500 này đúng hay sai? Đúng, đúng, nhưng mà đúng trong giai đoạn đầu tiên thôi chị ạ. Đúng trong giai đoạn đầu tiên, có nghĩa là cái giai đoạn mà bệnh nó còn nhẹ đó. Bệnh nó còn nhẹ thì nó còn đúng. Chứ còn ngược lại bệnh nặng thì nó không đúng. Các chị thấy một số tình huống như sau, có nghĩa là người bệnh nhân ở nhà, nó họ cũng uống thuốc para, nhưng mà họ không hết sốt. Xong cái họ vô bệnh viện. Ở bệnh viện thì bệnh viện thấy bệnh nhân sốt thì làm cái gì các chị ạ? Cho thuốc gì các anh chị?
Paratruyền.
Paratruyền, chai đó bao nhiêu gam? Bao nhiêu miligam?
Dạ, hình như 1000.
Đúng rồi, 1000. Thành ra các anh chị vô bệnh nhân bước vô bệnh viện là truyền một chai bạc phan gan. 1 gram, 1000 miligam. Lập tức bệnh nhân sẽ hết sốt, bệnh nhân đi về. Như gì đấy? Thì câu chuyện đặt ra là gì? Tôi ở nhà tôi đã uống thuốc rồi. Vô đây. Cắm một chai bạc phan gan, chuyện cái bệnh nhân sau đó khỏe đi về. Vậy câu chuyện đặt ra là gì? Cái hiện tượng sốt này không phải là chúng ta không khống chế được, mà là tại chúng ta đang điều trị dưới liều. Thì chính vì hiện tượng dưới liều đó dẫn đến là người ta không có hết sốt. Đó là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai á, là chính vì cái trong sách vở chúng ta ghi gì? 38 độ mới uống. Cái đó là sai. Tại vì như cái biểu đồ chúng ta trình bày nãy, khi người ta vô 38 độ là nhiệt độ đang bò lên liên tục rồi. Mà mình uống para vô, para sau, nửa tiếng sau nó mới có tác dụng. Tại sao nửa tiếng? Tại cái khi chúng ta uống thuốc vô, thuốc nằm trong dạ dày chứ không nằm trong ruột. Chị anh chị đồng ý không ạ? À? Mà dạ dày có chức năng hấp thu không? Câu trả lời là không. Dạ dày nó có chức năng hấp thu, nó chỉ có chức ngoại tiết và chức năng co bóp thôi. Thì sau khi nó co bóp, nó đẩy vô hành tá tràng, xong đẩy xuống tá tràng, thì khi đó nó mới là hấp thu. Chỉ nó có một cái khoảng đệm đó, nó mất nửa tiếng sau nó mới vô. Thì vô hình chung là chúng ta uống vô cái thuốc, chúng ta đã không giữ được cái sốt. À, được không chị ạ? Thành ra bây giờ câu chuyện là để giải quyết cái tình huống đó, thì chị nhớ trong đầu như vậy, là thuốc para là thuốc điều trị sốt lệ thuộc liều. Thứ nhất, thứ hai là sốt nó là tình trạng lệ thuộc chất gây sốt. Thành ra có những cái pha nó nhẹ, mình uống nhẹ không sao, mà pha nó nặng á, thì mình uống với cái liều đó nó sẽ không đạt được đâu. Do vậy, thói quen của tôi sẽ xin chia sẻ đó, thói quen của tôi là đối với những bệnh nhân mà bị sốt á, và đến giai đoạn mà nó vô thường đến khám chúng ta ở chúng ta là nó nặng rồi á, thì tôi sẽ kêu cầu bệnh nhân là uống 2 viên para 500. Hiện giờ trên thị trường có viên là 350 mg á cũng được, nhưng mà thôi tôi không nói đâu, mất công đó. Nhưng mà tôi dùng là dùng 2 viên para 500. Uống ở cái cử đầu tiên, rồi sau đó thì đến những cử sau thì uống lại thành 1 viên. Tại lý do là para nó được thanh thải bởi gan, thì cái gì cái thanh thải nó giảm nồng độ xuống, thì nó vừa đến đó thì mình uống cái cử kế tiếp thì lại tăng lên lại, thì nó đảm bảo cho cái nồng độ thuốc paracetamol trong máu luôn luôn đạt ở cái ngưỡng điều trị, là cái ngưỡng mà tương đương với mức độ sốt bệnh nhân. Tại bệnh nhân đã đang sốt rất là cao rồi, thành ra chúng ta dùng cái liều para ít nhất cũng phải đủ 15 mg per kilo, chứ còn nếu thấp hơn thì nó không tác dụng gì, mà thậm chí chúng ta phải còn tăng hơn nữa. Cái liều ngộ độc của nó là bao nhiêu miligam per kilo các anh chị? Dạ, 130 mg per kilo là tương đương với uống 6 gram. Tương đương với uống 6 gram cùng một lúc các anh chị ạ. À. Nếu chúng ta uống 6 gram cùng một lúc thì ngộ độc. Ngược ra chúng ta uống rải ra thì không sao cả. Và hiện nay trong các sách vở ở Việt Nam mình ở nhà, chứ không nói nước ngoài gì đâu, là cho phép uống đến 3 gram mỗi ngày. hay nói cách khác là anh chị được quyền truyền 3 chai bẹt phan gan mỗi ngày, giống như điều trị giảm đau trong sau sau mổ á. Cái gì ạ? Giảm đau sau mổ là truyền đến 3 bẹt phan gan 3 gam một ngày đó. Vậy quay lại câu chuyện là các anh chị đừng nên sợ vấn đề đó, hãy hiểu vấn đề là chúng ta cứ mạnh dạn. Có thể là còn để cho trường hợp mà đang vô sốt cơn nặng nề, việc mà bolus một cái liều 1 gram nó không đủ đảm bảo, thì cái thói quen của tôi như vậy nè anh chị, cái này chị Phượng biết á, chị Thúy Phượng biết đó, là ở phòng mạch tư là tôi chè một viên Para cộng với một viên Alasan. Tại sao như vậy? Tại vì viên Para là 500 mg, viên Alasan là 325 mg, thì nó tương đương tổng liều của nó là 825 mg. Thì cái người nào mà thấy bị nặng là tôi dùng cái chiêu đó, thì chí ít là nhìn vô nó không thấy là chơi uống hai viên nó ghê quá, tôi lại uống hai viên khác nhau, chúng ta uống hai viên cùng loại, thì khi đó là nó khống chế được sốt, nhất là giai đoạn sốt mình đang đỉnh điểm. Được không anh chị?
Dạ.
Được anh chị. Vậy câu chuyện đặt ra thì các chị thấy rằng là đối với sốt chúng ta chú ý vấn đề đó. Thường sốt vi trùng nó không có cao, giống như mấy chị ghi nhận là y chang như vậy. Mà sốt CV sốt khá cao, sốt dữ dội. Thành ra mình nếu mình khống chế được cái cơn đó bằng cái liều đủ đầy đủ đó, thì chúng ta sẽ giúp bệnh nhân vượt qua cái cơn đó. Rồi. Rồi chúng ta tiếp lại cái slide của anh Tuấn. Khi bệnh nhân có sốt thì nguyên nhân không do nhiễm trùng. Rồi. Thì đối với sốt đó, thì nó có nhiều nguyên nhân các anh chị. Sốt nó nhiều nguyên nhân. Thì trong cái thông thường á thì nó kèm những dấu chứng khác để chúng ta gợi ý, ví dụ như sốt kèm với đau hạ sườn phải nằm trong cái viêm túi mật, hoặc là sốt vẻ mặt nhiễm trùng cộng với đau tức vùng hông lưng phải có thể nằm trong cái viêm đài bể thận của cái nhiễm trùng tiểu trên đó, hoặc là cái áp xe gan cũng là một cái hình trạng y chang như vậy, hoặc là sốt kèm theo một cái gọi là hội chứng kích thích bàng quang, nó là nằm trong cái bệnh cảnh của nhiễm trùng đường tiểu, vân vân. Thì nó nói chung là nó gợi ý thì nó dễ. Tuy nhiên trong một số trường hợp á thì chúng ta sẽ không dễ như vậy, tại vì nó không có đặc hiệu hệ cơ quan gì hết, nó đa hệ cơ quan, ví dụ như là sốt cộng với sổ mũi cộng với đau họng cộng với ho cộng với lại nhức mỏi mình mẩy vân vân, nó không, thì thông thường là sốt do siêu vi. Tại vì lý do là như vậy, tại vì anh chị về tưởng tượng được không ha, cái con vi trùng á khi nó vào cơ thể nó vào đâu nó nằm đó, khi nó nhiễm trùng ví dụ là nhiễm chín mé bàn chân đi, nó vô đó nó nằm đó, nó bị đau bàn chân, rồi chúng ta bị một cái vết thương cẳng tay nhiễm trùng đi, viêm coi như là nó viêm chảy mủ rồi nhưng mà vẫn nằm đó, con vi trùng nó vẫn nằm đó, nó không đi đâu. Nếu như nó đi đâu, nó bơm trong máu, nó nhả trong máu, bộ áp xe trên da hoặc cái hậu bối rồi nó nhả trong máu, thì gây tình trạng sốc nhiễm trùng, tôi không bàn. Nhưng cơ bản là do vi trùng mà nó bị tại chỗ, thậm chí là chẳng hạn như là viêm đại bể thận đi cũng tại chỗ vậy ha. Ngược lại con siêu vi nó khác, con siêu vi nó gây bệnh không tại chỗ anh chị ạ. Tại trong siêu vi nó như vậy nè, khi con siêu vi vào trong cơ thể thì trong những ngày đầu tiên cơ thể chúng ta chưa có kháng thể để chống lại nó, thành ra con siêu vi nó sẽ được nhân lên và nó tăng lên, cái chu kỳ của con siêu vi nó ngắn và nó tăng lên, nó rải ra liên tục à. Và khi nó rải hết nguyên cơ thể là khi đó nó mới có triệu chứng. Thành ra biểu hiện của siêu vi là biểu hiện của viêm đa cơ quan. Đến đây được không anh chị?
Dạ rõ.
Rồi, thì tôi nói ví dụ cho nó dễ anh chị thấy nha. Một cái người đến khám chị, có hai người đến khám các anh chị, người thứ nhất đến khám vì mắt đỏ một bên, người thứ hai đến khám mắt đỏ hai bên, thì cái ca nào các anh chị sẽ cho uống kháng sinh?
Dạ một bên.
Ồ, anh Tuấn trả lời hết rồi, còn mấy chị khác nữa đâu? Các anh chị khác? Dạ tôi đồng ý hoàn toàn với anh Tuấn, một bên. Tại vì cái một bên đó là của nhiễm trùng vi trùng. Còn nếu mà siêu vi nó đến đó là nó sẽ bị hai bên, nó đỏ cả hai bên. Đó là đặc trưng của nhiễm trùng toàn thân. Thành ra trong bệnh lý của COPD các chị thường hay nói là hội chứng viêm lông hô hấp trên là gì? Chảy mắt, ngạt mũi, chảy mũi, đau họng, loét miệng, ho. Tất cả đó là dấu hiệu của đa cơ quan. Tại vì nếu chúng ta phân tích về hệ thống hệ cơ quan đó, là cái niêm mạc mũi với niêm mạc mắt là hai cái hệ cơ quan khác nhau. Niêm mạc mũi với niêm mạc họng là hai hệ cơ quan khác nhau. Niêm mạc phế quản với niêm mạc mũi là hai hệ. Niêm mạc mũi là một biểu mô lát tầng không sừng hóa. Niêm mạc phế quản là biểu mô trụ đơn có vi dung mao. Thành ra nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà nó lại cùng nhau biểu hiện. Thì cái này điều đấy có nghĩa là hệ thống bệnh toàn thân. Các chị à, cái việc mà tăng bạch cầu á, nó chính là biểu hiện của hệ huyết học đối với tình trạng của nhiễm trùng. Đó cũng là tình trạng viêm đa mạc. Thành ra quay lại câu chuyện là nếu bệnh nhân đến với chúng ta với biểu hiện đa cơ quan thì nó là gợi ý tình trạng nhiễm cho COPD. Thành ra trong tay chúng ta sẽ có một số công cụ như sau để các chị chẩn đoán mình COPD. Nếu như mà trong sách vở nói rằng là bệnh lý COPD là bệnh lý chẩn đoán loại trừ, nếu mà nói theo cách đó đồng nghĩa chúng ta là muốn chẩn đoán bệnh lý COPD chúng ta phải loại trừ hết tất cả những nguyên nhân còn lại về nhiễm trùng được hết, thì khi đó chẩn đoán COPD. Tại vì chúng ta không có công cụ hiệu quả để chẩn đoán COPD trừ một vài con đặc thù thôi, như là viêm gan B, C, HIV, đen, SARS-CoV vân vân. Chứ còn ngoài ra chúng ta đâu có cái test nào đặc thù để COPD đâu. Trong khi cái số lượng COPD mà chúng ta bị mắc bệnh trong cuộc đời chúng ta đến vài ngàn con, vài ngàn loại á. Thì câu chuyện đặt ra là chính như vậy, cuốn sách vở đó ghi là chẩn đoán COPD là chẩn đoán loại trừ. Nhưng mà nếu nói câu chuyện đó thì trong thực hành lâm sàng chúng ta sẽ hoàn toàn bó tay. Thì chúng ta không bao giờ có thể loại trừ tất cả nguyên nhân. Vậy nói như vậy chúng ta không chẩn đoán được COPD đúng không anh chị ạ? Vậy nếu chúng ta nói theo sách vở đó thì chúng ta hoàn toàn không chẩn đoán được COPD. Tuy nhiên các chị an tâm, thực tế là các chị vẫn làm đúng. Các anh chị vẫn được chẩn đoán là sốt COPD mỗi ngày đó. Và tại sao các chị làm được? Là tại vì có những căn cứ như sau. Cái căn cứ thứ nhất là sốt COPD chiếm phần lớn các trường hợp, chiếm 98-99% trường hợp. Đó là trong ngoại trú nha. Còn để vô bệnh viện là nó đã trải qua cái giai đoạn đó rồi. Tôi sẽ nói lý do tại sao. Cái thứ hai là sốt COPD nó được minh họa một cái biểu hiện viêm đa mạc. Thành ra một bệnh nhân đến khám, tôi nói ví dụ, tôi hay minh họa cho các anh chị là hai bệnh nhân đến khám vì lý do. Người thứ nhất á, hai bệnh nhân đến khám vì bệnh ha. Người thứ nhất là ho. Người thứ hai là có ho cộng với đau họng. Thì cái người nào các anh chị sẽ cho dùng kháng sinh? Các chị có suy nghĩ ha, tôi thì tôi sẽ cho kháng sinh cái ca nào ho, còn cái ho cộng với đau họng tôi không cho kháng sinh. Cái này tôi đã dùng rất lâu năm. Và nếu các anh chị có điều kiện đọc một số tài liệu gần đây, có một số cái thang điểm giúp phân biệt giữa COPD với vi trùng á, nó sẽ đưa cái tiêu chí mà tôi mới vừa nói các anh chị á. Nếu như có đau họng thì không phải là vi trùng. Tại vì sao? Tại vì cái đau họng với ho, đau họng là niêm mạc của biểu mô lát tầng không sừng hóa cùng thành sau họng, còn ho là biểu hiện của tình trạng tổn thương của các cái biểu mô trụ của cái phế nang, của cái phế quản. Thành ra hai cái mô mà cùng bị tổn thương cùng lúc thì chỉ có COPD thôi, không có viêm trùng. Vì đây dẫn đến vấn đề là gì? Chúng ta dựa vào cái đặc tính là viêm đa màng, viêm đa cơ quan để chúng ta chẩn đoán là COPD. Được chưa? Vì chúng ta trong tay có hai công cụ quan trọng. Công cụ thứ nhất là dịch tễ, xác suất cao, và công cụ thứ hai là biểu hiện viêm đa màng. Điều này giúp cho các anh chị, mặc dù chúng ta không có thể loại trừ tất cả các nguyên nhân gây sốt, nhưng mà chúng ta có thể đi trực tiếp đến chẩn đoán sốt COPD trong vòng một nốt nhạc. Còn anh chị nào mà còn nói là tôi chưa rõ thì anh chị chú ý thêm vấn đề này nữa. Một vài vấn đề nhỏ nữa mà không chính thống. Rồi vấn đề nhỏ thứ nhất á, là tính chất lây lan của bệnh. Nếu trong nhà mà có hai người cùng triệu chứng thì chịu khó nói nó là COPD. Tại con vi trùng nó lây rất là chậm, không bao giờ nó lây mà nó gây rất là chậm. Nó cần, tại con vi trùng là nó là loài động vật cao cấp, mà cao cấp thì dễ chết. Chị tưởng tượng không? Nghĩa là nếu mà nói con vi trùng với chúng ta thì chúng ta sẽ dễ chết hơn con vi trùng. Nhưng mà nói con vi trùng với con siêu vi á, thì con vi trùng dễ chết hơn siêu vi. Siêu vi nó sống không cần điều kiện, con vi trùng nó sống phải cần điều kiện. Đó có nghĩa rằng là việc lây nhiễm giữa con vi trùng này qua con người kia rất là hiếm. bây giờ một bệnh nhân đến khám, bây giờ ví dụ là một người mẹ dắt người con đến khám, đó là bác sĩ khám cho con tôi bị sốt ho. Khi mình đau cắm cuối mình đang khám cái thấy người mẹ cũng ho luôn, khi mình hỏi là ỉ chứ chị sao, dạ tôi cũng ho ba hôm nay, nói vậy à, thôi hai mẹ con dì uống thuốc giống nhau, siêu vi, dễ không anh chị? Vậy là một cái điểm nhỏ nữa chúng ta chẩn đoán rất là nhanh, đó là tính chất dịch tễ của bệnh. Một tính chất nữa mà nãy tôi có nói mà giờ tôi xin nhắc lại, đó tính chất là biểu hiện, nhất là trong những pha đầu tiên là nó có chu kỳ pha rõ ràng. Trong vi trùng nó không có pha, nó liên tục, tại con vi trùng lúc nào cũng nằm bên ngoài tế bào hết, luôn luôn phơi lưng cho hệ thống miễn dịch, thành ra luôn luôn có phản ứng viêm, chỉ điều là viêm nó thấp thôi. Còn siêu vi thì lúc có lúc không, thành ra chúng ta thấy một số đặc điểm đó thì mong rằng anh chị tự tin trong chỗ đó siêu vi trong ngoại trú. Và cái siêu vi nó cũng gây chết người anh chị, thì cái này có dịp chúng ta sẽ bàn trong bệnh lý viêm phổi, viêm phế quản. Cái câu chuyện nó rất là khác xa với sách vở đang nói, chúng ta sẽ cùng bàn về sau. Rồi, hầu hết các cơn sốt cực khỏe mạnh là do siêu vi đường hô hấp. Đây các chị thấy, đối với siêu vi thì đối với người siêu vi á, thì chúng ta thấy là nó có ba cái nhóm bệnh. Tôi nói là ba thể lâm sàng. Các chị ơi, đến đây kịp chưa ạ?
Dạ, kịp
không? Kịp ha. Các chị ạ, tôi xin mở rộng thêm cái chủ đề siêu vi. Đối với siêu vi nó sẽ có ba thể lâm sàng. Như đã trình bày là siêu vi là bệnh lý toàn thân. Điều đó có nghĩa là nó tấn công toàn thân. Tuy nhiên về mặt lâm sàng nó thể hiện ra ngoài, nó thể hiện ra là ba thể khác nhau. Anh chị, tại sao nó ba thể? Là tại vì nó ba cái mình gọi là ba cái nhóm biểu hiện trên lâm sàng để cho chúng ta dễ phân biệt. Cái thể thứ nhất á, là thể về hô hấp. Hô hấp chúng ta sẽ có đặc điểm chân á, sổ mũi, nghẹt mũi, hắt xì hơi, ho, đau họng, sốt mà không bàn rồi. Mấy cái vấn đề tam chứng siêu vi, tôi xin nói luôn tam chứng đa màng á, chúng ta sách vở hay nói đó. Thứ nhất á, là sốt, nó là biểu hiện gì huyết học. Cái thứ hai á, là đau nhức mình mẩy, nó là biểu hiện của cái tình trạng viêm của cơ xương khớp. Mà cái dấu thứ ba á, là tình trạng nổi các cái ban trên da. Thành ra chúng ta có gọi là tam chứng siêu vi. Cái nổi ban da chính là tình trạng viêm các mạch máu ở ngoại vi. Các bạn anh chị nên nhớ là cái bài về cái sang thương da tôi đã trình bày đó. Cái đó là cái tình trạng giãn mạch, là đến tình trạng tất cả giãn mạch đến ngoại tử, mạch máu v.v. Chúng ta thấy thì cái ba cái dấu chứng gọi là tam chứng siêu vi đó, nói đi nói lại là biểu hiện của tình trạng viêm đa màng, thì nó minh họa cho cái tam chứng của cho con siêu vi gây ra. Thì bên cạnh cái tam chứng đó là luôn luôn có ở bệnh nhân, thì chúng ta sẽ có thêm triệu chứng phụ. Thì những triệu chứng phụ này được xếp trong ba nhóm khác nhau. Để bà chủ anh Tuấn đang ghi nè, rất rõ ràng. Cái nhóm thứ nhất là nhóm hô hấp. Nhóm hô hấp là cái nhóm là bên cạnh tam chứng nó sẽ có biểu hiện thêm nữa là đau họng, ho, sổ mũi, chảy mũi. Được anh chị ha? Đó là cái nhóm về hô hấp. Cái nhóm thứ hai là nhóm về đường tiêu hóa. Thể hiện của nó là gì? Bên cạnh cái tam chứng siêu vi cộng với lại đau bụng, tiêu chảy, thỉnh thoảng có đau họng. Cái nhóm thứ ba là cái nhóm tôi gọi là nhóm không phải hô hấp, không phải tiêu hóa, tôi gọi là cái nhóm huyết học. Cái này anh chị không coi trong sách nào có đâu anh chị ơi. Cái này mang tên của người gì đó tôi không biết nữa. Cái gọi là thể huyết học. Thể huyết học là thể gì? Là thể nó không có hô hấp, không có tiêu hóa gì hết. Và cái thể này nó chỉ có tam chứng thôi và kèm thêm một số đặc triệu chứng đặc thù của cái hệ cơ quan bị tổn thương. Ví dụ như là trong sốt dengue nó tổn thương mạch máu, trong sốt của viêm gan B, viêm gan C, HIV, herpes simplex, thì các cái thể đó được gọi là các cái thể máu. Vậy nó không biểu hiện gì hết, nó không biểu hiện hô hấp, nó không biểu hiện tiêu hóa, mà nó biểu hiện những cái tổn thương của cái hệ cơ quan liên đới. Thành ra chúng ta từ cái triệu chứng ba cái thể lâm sàng này, chúng ta có thể rất dễ dàng chẩn đoán trên lâm sàng ở bối cảnh của sốt xuất huyết cái gì ạ? Ví dụ như một bệnh nhân nó vô nó có sốt, ho, sổ mũi thì mình sẽ không có nghĩ đến sốt xuất huyết, được chị ha? Nhưng một người đến nó không có triệu chứng hô hấp, nó không có triệu chứng tiêu hóa mà nó có triệu chứng đa màng, thì các chị chịu khó nghĩ trong đầu cần phải loại trừ sốt xuất huyết. Cái đó là một cái những gợi ý được cái gì ha? Vậy là chúng ta có ba thể lâm sàng. thì với ba thể lâm sàng này tôi xin nói luôn là nó phân bố về dịch tễ á, thì cái thể lâm sàng về tiêu hóa nó xuất hiện trước, bắt đầu từ tháng thứ tư, nó kéo dài cho đến 6 tuổi. Tại sao tháng thứ tư, các anh chị có thể cho tôi biết tại sao được không ạ? Tại sao tháng thứ tư ạ? Dạ, xin trình bày luôn. Là tháng thứ tư là tại vì bắt đầu nó ăn dặm chị ạ. À. Trước đó nó đâu có ăn gì đâu, nó uống sữa. Nó muốn sữa mẹ. Mà sữa mẹ được định nghĩa là vô khuẩn tuyệt đối rồi. Tại có kháng thể cộng với lại các cái dưỡng chất bào của tế bào trong cái nang sữa mà. Thành ra nó vô khuẩn, nó không có gì hết trơn cả. Và cơ thể được nuôi toàn là những cái chất mà của dạng dưỡng chất bào với kháng thể, không có CV nào sống nổi. Nhưng mà đến cái giai đoạn mà tháng thứ tư bắt đầu nó ăn dặm á, khi nó ăn dặm vô thì nó đầu nó hình thành các cá thể E. coli. Nếu như trong thời gian bú sữa mẹ thì đường ruột của em bé nó không có E. coli mà có lactobacillus thôi à. Lacto là sữa, bacillus là con trực khuẩn, thì trực khuẩn sữa thôi. Nhưng mà đến khi nó bắt đầu nó ăn dặm á, nó sẽ xuất hiện các thể E. coli. Và khi xuất hiện các thể E. coli đó thì nó xuất hiện các cái chủng siêu vi, nó lây nhiễm vào trong, nó thường trú trong đường ruột và nó bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm trùng cho siêu vi đường tiêu hóa. Và bắt đầu em bé nó bắt đầu sốt. Và nó sốt liên tục. Thì sốt liên tục này chính là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là nó gây triệu chứng tiêu hóa, thành ra chị thấy là em bé hay bị tiêu chảy á. Mà theo các khuyến cáo Tổ chức Y tế Thế giới là cái truyền nước đó anh chị ạ. À, tại vì nó là siêu vi. Được không anh chị? Đến đây được không ạ? Đây là cái siêu vi đường tiêu hóa sẽ xuất hiện giai đoạn rất là sớm, từ 4 tháng tuổi kéo dài đến 6 tuổi. Đặc trưng của nó là đường tiêu hóa, bé chột bụng, đau bụng, đi tiêu chảy ra nước. À, thành ra nó trong phát đồ điều trị nào gọi là truyền nước không ạ? À? Không có gì nào kháng sinh cả, đúng không ạ? À? Rồi, là đặc điểm của nó là nó sẽ tăng cao, cái đỉnh của nó khoảng tháng thứ 8 đến tháng thứ 12, qua xung quanh tháng thứ 10 của năm đầu tiên á. Đó là thành ra cái điểm đó là cái giai đoạn nguy hiểm của bé. Thì bé chưa đủ khỏe mà lại bệnh liên tục, bệnh siêu vi liên tục, à, gây tiêu chảy liên tục, bé suy kiệt, thì đó là giai đoạn quan trọng chúng ta nhớ. Thì tôi hay nhớ trong đầu cho dễ, còn số 10, số 10 tháng thứ 10, xung quanh con tháng số 10 là cái giai đoạn nguy hiểm cho những em bé bị nhiễm siêu vi đường tiêu hóa. Và nó kéo dài 6 tuổi, nó sốt liên tục, thành ra trong dân gian chúng ta hay nói là sốt liên tục là sốt cho mọc răng. À, thực tế không có cái mọc, cái bé bị sốt á, mấy người mẹ cái đó là sốt mọc răng. Rồi, xin đính chính nó không có một cái răng nào mà nó gây sốt cả, mà là sốt do siêu vi. Đó thì như vậy chị ha, để cái răng nó mọc liên tục mà, trong khi bé là nó lúc sốt lúc không sốt mà, thành ra thì chúng ta thấy là nó như vậy. Rồi cái sốt nhiễm siêu vi đường hô hấp nó sẽ xuất hiện ở cái pha thứ hai, nên là sau cái pha về tiêu hóa nó đến cái pha về hô hấp, nó sẽ kéo dài lên 9, 10 tuổi, 12 tuổi, 15 tuổi. Thì trong giai đoạn đó thì chúng ta sẽ bị nhiễm trùng đường hô hấp siêu vi khá nhiều, liên tục. Tại nó gây ra những cái vấn đề đau họng, viêm amidan đó chị ạ. À, tôi phải cắt amidan, tại vì nó xưng amidan, nó là đó đó. Cái amidan chính là sức siêu vi của hệ thống đường hô hấp. Nó bị tới lui, bé bị sưng, sưng họng, rồi đỏ họng, rồi ho, khò khè luôn. Nó kéo dài đến 12 tuổi, 18 tuổi. Được không anh chị ạ? À?
Dạ được.
Dạ. Còn cái thể mà về huyết học á, thì nó là cái thể còn lại ha, chúng ta không bàn đây. Rồi, vậy thì tôi lý giải tại sao trong cái bài của anh Tuấn đã có nói là hầu hết các cơn sốt ở người khỏe mạnh là do CV đường hô hấp hoặc là nhiễm trùng đường tiêu hóa. À, tại vì đây là cái hai cái thể mà chúng ta sẽ gặp, ai cũng vậy, sẽ gặp trong cuộc đời. Và tôi xin qua cái vấn đề kế tiếp. Rồi, đau là mối chứng quan trọng. Cái này cũng đúng như cái ý hồi nãy. Các anh chị đừng bám vào sốt để tìm bệnh. Tại không bao giờ tìm thấy bệnh đâu. Mà hãy bám theo những dấu chứng phối hợp. Ví dụ như nó có tiêu chảy thì bám theo tiêu chảy. Nó có ho bám theo có ho. Đừng bám vào cái vấn đề sốt. Thì tại vì các dấu chứng đó, dấu chứng mà đau gì đó là những dấu chứng chí ít nó định khu. Chơi cơ sở định khu đó chúng ta mới phát hiện bệnh được. Chứ còn sốt thì nó là một biểu hiện thứ phát của tất cả những vấn đề bệnh đó. Rồi các triệu chứng như mũi chảy dịch v.v. thì cái này là những cái dấu hiệu của đi kèm với sốt, và nhờ vào đó chúng ta chẩn đoán nguyên nhân. Rồi bây giờ lịch sử tiêm vaccine, lịch sử phơi nhiễm. Ở đây thì sẵn đây tôi, tại vì tôi thấy có liên quan đến cái lupus ban đỏ gút rồi đó, thì tôi xin trình bày anh chị ạ. À. Quay lại câu chuyện hồi nãy nói là đối với sốt siêu vi được định nghĩa là sốt phải chẩn đoán bằng cơ chế loại trừ, thì chúng ta đã thống nhất với nhau chúng ta không loại trừ, chúng ta chẩn đoán chính xác đó luôn. Thực tế là các thầy chúng ta đã rất là hay, rất là hay khi mà đưa ra những cái gọi là, tôi gọi là những cái chiến lược trong điều trị bệnh rất là hay, nhưng mà họ không nói ra, họ chỉ để ra đó là sốt 38 độ uống thuốc, không phải, hay là 3 tuần lễ, không phải, nó đã ẩn trong đó một cái định đề trong đó. Thì tôi thì nghĩ là các anh chị đây là những bác sĩ chuyên khoa, hành ra chúng ta sẽ cùng nhau đi thẳng vô cái định đề bên trong, có nghĩa là chúng ta đứng vào cái vai trò của người viết ra những cái định đề đó để cho những cái người khác làm theo, chứ chúng ta không phải làm một cách máy móc. Thì quay lại câu chuyện đã có thuật ngữ đó, thuật lễ là như vậy anh chị, nó gây một cái gọi là cái ấn định 3 tuần lễ, rồi xong người ta từ 3 tuần lễ người ta suy luận cái tùm lum hết là sốt siêu vi không vượt qua 3 tuần lễ, cái đó là sai anh chị ha, cái đó là sai. Bây giờ tôi nói được 3 tuần lễ lý do tại sao, tại vì trong các cái thể sốt mà nó có thông thường bệnh nhân đến gọi là sốt cấp, nó kèm theo triệu chứng, thì thông thường chúng ta bám theo triệu chứng chúng ta chẩn ra bệnh rồi, nó đơn giản. Cái khổ nhất là trong trường hợp nó sốt nó không có rõ ràng hệ cơ quan gì hết, nó nằm rải không định khu gì hết, hoặc là nó không có triệu chứng phối hợp gì hết, nó chỉ có sốt thôi, thì thằng đó rất là khó. Thì như chúng ta đã biết, các trường hợp đó thì sốt siêu vi chiếm phần lớn các trường hợp. Để phần lớn các trường hợp thành ra, nhưng mà đối với sốt siêu vi thì chúng ta lại không có công cụ để chẩn đoán chính xác nó, thành ra chúng ta chỉ có thể là điều trị, là chúng ta gọi là điều trị triệu chứng, có nghĩa là uống thuốc paracetamol. Tại vì siêu vi đằng nào nó cũng hết, tôi nói chỉ hết cho mặt kép nha, các chị chú ý nhắc tôi lại cái lúc đó. Tại vì siêu vi đằng nào nó cũng sẽ hết, thành ra đối với điều trị mà sốt siêu vi chúng ta chỉ cần điều trị paracetamol. Thành ra các thầy của chúng ta đã đưa một cái chiến thuật rất là hay là gì? À, nếu như trong trường hợp mà sốt cấp mà chị tìm thấy nguyên nhân được thì tốt. Nếu các chị không tìm thấy được nguyên nhân thì các anh chị cứ dùng thuốc paracetamol điều trị triệu chứng. Là tại vì đâu? Nó là sốt siêu vi. Và khi nó vượt qua 3 tuần lễ mà nó vẫn cứ sốt, thì khi đó, có nghĩa là đến 3 tuần lễ mà nó vẫn cứ sốt, thì khi đó chúng ta mới bước qua cái pha thứ hai gọi là sốt kéo dài không rõ nguyên nhân. Tại sao đặt cái tên đó? Là đặt cái tên đó để chúng ta tích cực tìm nguyên nhân. Chúng ta không có điều trị bằng paracetamol nữa. Nếu như trước 3 tuần lễ chúng ta được điều trị paracetamol, nhưng mà sau 3 tuần lễ chúng ta phải đi tìm kiếm nguyên nhân. Thì trong trường hợp đó, chúng ta không có đổi thừa cho siêu vi nữa, chúng ta phải tìm một cái nguyên nhân để chúng ta chữa. Thì nó ra 4 nhóm nguyên nhân mà hồi nãy chỗ anh Tuấn nói là 4 nhóm nguyên nhân. Tôi xin nhắc lại. Nhất là nhiễm trùng. Thứ hai là bệnh lý tự miễn. Thứ ba là bệnh lý về ung thư, ung bướu tân sinh. Và thứ tư là các bệnh lý khác, ví dụ như ghép tạng, vân vân. Là do thuốc, vân vân. Thì câu chuyện đặt ra là cái chữ 3 tuần lễ đó, nó rất hay là gì, nó là một cái chiến lược trong điều trị. Thì có gì chúng ta sẽ bàn về chiến lược chẩn đoán, chiến lược điều trị rồi đó vân vân. Thì đây chiến lược điều trị, một câu nói rất đơn giản nhẹ nhàng mà chúng ta sẽ rất đỡ bận tâm là gì, cứ trước 3 tuần lễ cứ an tâm dùng paracetamol, tại vì phần lớn đó là siêu vi, còn sau 3 tuần lễ thì thôi chịu khó chuyển về bệnh viện gia đình của anh Tuấn mà anh Tuấn làm tiếp. Nói chung là cái cục trầm nó khó quá đưa cho anh Tuấn, tại lý do là gì, đến 3 tuần lễ mà vẫn còn sốt thì đừng đổi thừa siêu vi nữa, phải tìm một cái nguyên nhân đi. Tìm nguyên nhân đi thì để chúng ta điều trị cho đúng. Nhưng xin báo các anh chị biết đó là theo y văn nói chúng ta chỉ tìm thấy được nguyên nhân khoảng 60% trường hợp mà sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân thôi, còn 40% làm tất cả vẫn không phát hiện được nguyên nhân mà nó vẫn cứ sốt. Nghĩa là thấy nó khó cỡ nào, thì cái nào khó thì chúng ta mời các bệnh viện lớn sơi, còn chúng ta sơi những cái gì mà nó dễ thôi, mà nó phần lớn trường hợp. Vậy đến đây thì các anh chị thấy được tại sao nó 3 tuần lễ chưa ạ? Hiểu được cái chuyện 3 tuần lễ chưa ạ?
Dạ rõ.
Dạ. Rồi, để tôi nói là lý do tại sao 3 tuần lễ luôn. Xin lỗi là tôi mới giải thích là cái vụ xuất khẩu nguyên nhân thôi. Bây giờ tôi nói là tại sao nó 3 tuần lễ. Tại 3 tuần lễ nó như vậy nè các anh chị. nó cũng giống như con COVID đó, chúng ta sẽ thấy sắp tới. Bản thân cái con siêu vi nó không gây bệnh, hơi buồn cười ha. Con siêu vi nó gây bệnh lại, nó xin lỗi là nó gây bệnh, nó nhiễm chúng ta nó gây bệnh. Nhưng mà nếu khi nó nhiễm vô nó tăng sinh rồi nó phát ra rồi cũng nhiễm con khác, nó tăng sinh phát ra như vậy thôi, thì cũng là chu kỳ sống chết bình thường. Tuy nhiên các triệu chứng lâm sàng mà chúng ta ghi nhận là sốt, bạch cầu tăng, bạch cầu giảm, rồi giãn mạch, rồi tăng huyết khối, rồi tán huyết, rồi vi mạch máu, rồi gan lách to. Xin trình bày các anh chị cái câu chuyện hồi nãy giờ chúng ta nói các triệu chứng toàn thân trong giai đoạn cấp mà chúng ta đang có không liên quan gì con siêu vi cả, mà liên quan nào các anh chị ạ? Cái này nói rồi mà. Dạ.
Là người ta cái phản ứng của kháng nguyên kháng thể à?
Dạ đúng rồi, đó là phức hợp. Anh chị ơi, tôi nói nghe có rõ không?
Dạ rõ
à, tôi tắt kim Bluetooth đi, tại vì nãy Bluetooth nó hết pin rồi. Được anh chị ha, nghe rõ hả?
Dạ rõ.
Rồi. Rồi. Vậy là vai trò này không phải vai trò của vi trùng bên siêu vi, mà vai trò của phức hợp kháng nguyên kháng thể. Thì phức hợp kháng nguyên kháng thể chúng ta tạo ra anh chị ạ, thì khi nó tạo ra kháng thể á, thì kháng thể này nó kết với siêu vi, nó mới gây ra hàng loạt các cái hội chứng khác nhau chúng ta thấy trên lâm sàng. Thì các anh chị nếu được anh chị ghi xuống giấy đi, thì có gì chúng ta cùng bàn. Nó có 6 cái hội chứng miễn dịch, các anh chị ghi xuống giấy đi. Rồi tôi nó hết giờ. Thôi chắc là hết giờ, 10 giờ mình nghỉ hả anh chị hả? Tại vì trễ quá không anh chị?
Thầy nói dạ, tiếp cho tụi em đi thầy. Dạ.
Rồi nói tiếp anh chị ha. Rồi nó có 6 hội chứng miễn dịch. Rồi tí này chúng ta sẽ thấy được đó, trong cái phản ứng của bên con SARS-CoV nó sử dụng 4 cái cơ chế trong 6 cơ chế này. Và chính vì vậy nó mới gây những cái hậu quả mà chúng ta thấy. Nó ác. Là nó có 6 cái hiện tượng miễn dịch. Để cho đơn giản chúng ta hiểu như vậy nè anh chị, tôi nói để cho hay dùng cái ví dụ nó dễ, là nếu tôi chạy xe Honda thì cái xe Honda tôi nó bị hư á, thì nó sẽ thể hiện bằng những cái dấu chứng, được anh chị ha. Thì thực tế cái xe tôi nó chỉ có một số dấu chứng giới hạn thôi, nó không có nhiều. Ví dụ như xe bánh nó không lăn, máy nó không nổ, tiếng nổ nó không giòn, hoặc là chạy nó không có quẹo đúng gì đó. Nó chỉ có một vài cái biểu hiện lâm sàng ở bên ngoài thôi. Thì cái xe thì quay lại chúng ta về con người cũng vậy. Con người chúng ta nó chỉ có một vài cái cơ chế để thể hiện triệu chứng ở bên ngoài, nó không có nhiều, nó có một vài cơ chế thôi. Thành ra nếu chúng ta bấm là gọi là bóp được cái thớp được cái cổ về cơ chế của nó rồi á, thì chúng ta sẽ diễn giải được các cái dấu chứng trên lâm sàng. Thì các dấu chứng nó chỉ là cái hệ quả của các cái hội chứng đó thôi. Thì về mặt bệnh á, về miễn dịch á, nó có 6 cái hội chứng, anh chị ghi xuống giấy cái hội chứng, cái 6 cơ chế. Cơ chế thứ nhất là cơ chế gọi là cơ chế cơ chế phản vệ, cơ chế thông qua IgE, cơ chế phản vệ thông qua con mắt con nguyên bào, là cơ chế thông qua IgE gây phản ứng mề đai đó, phù mạch đó là nó. Cái nhóm thứ hai là cơ chế dịch bổ thể. Cơ chế bổ thể là cơ chế mà gây tình trạng tán huyết, ví dụ trong sốt rét nè, ở trong cái tình trạng mà giảm tiểu cầu trong sốt dengue nè, ở trong SARS-CoV có tình trạng giảm 3 dòng tế bào nè, rồi mastos trong cái CMV, đó là cơ chế bổ thể. Cơ chế bổ thể là gì? Phức hợp kháng nguyên kháng thể. Nó cơ chế bổ thể là cơ chế mà kháng thể nó kết lên trên cái kháng nguyên trên bề mặt của tế bào vi trùng á, hoặc là tế bào của hồng cầu á, tức là chúng ta nó kích hoạt cái dòng thác bổ thể, mà cái dòng thác bổ thể này tạo thành một protein xuyên màng. Và cái protein xuyên màng này cho phép các cái ion nó xuyên màng làm cho tế bào nó chướng lên và nó vỡ ra đó, cái hiện tượng là vỡ tung cái tế bào ra ha, là cơ chế số 2 là cơ chế bổ thể, được anh chị ha. Cái nhóm cơ chế thứ 3 là cơ chế phức hợp kháng nguyên kháng thể. Hồi nãy là gì? Kháng thể nó kết lên trên cái protein màng và nó gây tình trạng là tạo bổ thể xuyên màng ha. Còn này là cơ chế phức hợp kháng nguyên kháng thể. Thì khi phức hợp kháng nguyên kháng thể nó kết lại với nhau thì nó trôi trong máu. Và khi nó trôi trong máu đến đâu thì nó kích phản ứng viêm ở đó. Thì cái cơ chế này là liên quan đến vấn đề các cái viêm như là viêm màng, viêm khớp, viêm bao cơ, viêm cầu thận, các cái viêm ban da, nổi ban da đó.
các loét mạch máu là cái cơ chế của cái số 3 là phức hợp kháng nguyên kháng thể. Cái cơ chế số 4 là cơ chế liên quan đến cái tình trạng hóa mẫn muộn. Hóa mẫn muộn là chúng ta hay nói đến lao á, là cơ chế mà tạo phản ứng miễn dịch thông qua con natural cell killer. Ý là gì? Là cái việc mà tạo ra những con lympho, nó đến nó bơm chất độc vào trong tế bào bị bệnh và làm cho tế bào bị bệnh bị chết. Là cái cơ chế này gặp trong đâu? Gặp trong các bệnh lý, về bệnh lý và cơ chế để bảo vệ chúng ta chống lại tế bào ung thư, cơ chế giết chết tế bào ung thư, cơ chế và cũng trong cái bệnh lý về lao các anh chị ha. Thì cái đây là cái việc là cái con bạch cầu nó đến nó bơm cái axit vào bên trong cái tế bào cần giết, nó giết chết, để cái tế bào nó trình diện HLA. HLA là kháng nguyên trình diện mô á, mà thì tế bào bị nhiễm như con siêu vi, nó nhiễm vô tế bào nào cái tế bào đó trình diện mô lên cái protein lạ, thì cái đó bạch cầu đến nó bơm chất cho nó giết chết đó. Thì nếu như có điều kiện chúng tôi sẽ nói về cái Moderna, cái vaccine Moderna đó là nó dùng cái cơ chế này rất là hay. Rồi tiếp, rồi chúng ta tiếp nữa là chúng ta qua cái nhóm số 5. Nhóm số 5 là cái tình trạng bệnh lý về tự miễn, có nghĩa là cơ thể đã tạo ra kháng thể tấn công vào chính cơ thể chúng ta, là IgG, nó tạo ra IgG tấn công vào chính cơ thể chúng ta, và nó giải thích hàng loạt các bệnh lý tự miễn như bệnh thấp, lupus, Rome, tất cả bệnh lý tự miễn là thông qua cơ chế này. Và nhóm cơ chế số 6 là nhóm cơ chế là tạo ra kháng thể kháng thể, là nó tạo ra IgG, nó kháng IgG, chính là cơ chế mà hóa giải mẫn muộn á, hóa giải mẫn cảm á, hóa giải mẫn cảm, hay là cơ chế chúng ta tiêm huyết thanh vào chính chúng ta đó để tạo kháng thể chống lại huyết thanh chúng ta để giải bớt một số bệnh lý về tự miễn đó, là sáu nhóm cơ chế. Thì tôi nói đến đây là anh chị có kịp không ạ? Sáu nhóm cơ chế.
Dạ kịp ạ.
Rồi, rồi đến sáu nhóm cơ chế. Vậy tôi quay lại câu bệnh siêu vi nha. Thì trong bệnh lý siêu vi á, trong bệnh lý siêu vi thì các anh chị nhớ giùm tôi cái thể số 3 là thể quan trọng nhất. Tại vì con siêu vi á, khi nó phóng thích, nó bị phóng thích ra ngoài á, nó bị siêu vi nó phóng thích ra ngoài, nó bị tấn công á, thì nó tạo ra, nó bị vỡ ra, thì cái phức hợp kháng nguyên kháng thể nó trôi trong máu khá nhiều. Tại vì cơ chế của siêu vi là nó phóng ra bên ngoài là gặp kháng thể là tấn ra, nó vỡ thôi, nó kết nó chung ngoài con siêu vi, thì cái phức hợp kháng nguyên kháng thể này nó trôi trong mô, nó trôi đến da, nó gây tình trạng giãn mạch da, nó nhiều hơn nữa nó gây tình trạng viêm bóng nước ở da trong bệnh lý thủy đậu đó, rồi nó mạnh hơn nữa nó gây tình trạng viêm mạch máu, vỡ mạch máu, gây tình trạng xuất huyết điểm trong cái bệnh lý đen rồi, và nó mạnh hơn nữa nó gây tình trạng ngoại tử của mạch máu sâu, gây tình trạng ngoại tử da cho bệnh lý nặng hơn, và nếu nó đến chỗ cầu thận nó gây tình trạng tiểu đạm, tiểu máu ở trong cái hội chứng là tim cầu thận cấp hậu nhiễm trùng siêu vi á, rồi nó đến về khớp nó gây tình trạng đau khớp, đến cơ tình trạng viêm bao cơ gây đau cơ, nó đến niêm mạc miệng nó gây tình trạng loét miệng, nó đến niêm mạc của mũi nó gây tình trạng phù viêm mũi, gây nghẹt mũi, xuất tiết mũi, đến kết mạc mắt nó gây đỏ mắt, đến nói chung là tất cả các dấu chứng mà chúng ta đang bàn hồi nãy giờ nó chỉ thông qua cơ chế duy nhất là cơ chế của cái cơ chế số 3 phức hợp kháng nguyên kháng thể, được không anh chị? Được không ạ?
Dạ được ạ.
Rồi được ha. Rồi vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là vậy thì quay lại câu chuyện đó là cái chúng ta đang nói về các cái nhóm cơ chế để giải thích về siêu vi, thì tôi nói cái điều này nó hơi lan man qua đây, tại vì chúng ta đã đang nói về cái sốt không rõ nguyên nhân, thì trong cái sốt không rõ nguyên nhân á thì như đã trình bày trong ba tuần lễ đầu tiên đa phần là siêu vi, đồng ý ha. Còn nếu mà sau qua 3 tuần lễ thì không phải siêu vi mà tìm nguyên nhân. Trong đó chúng ta có thấy trên cái màn hình ở dòng số 2 á, là yếu tố thấp và yếu tố lupus và gout á, xin trình bày là những cái thằng này nó không thông qua cơ chế số 3 mà thông qua những cơ chế khác. Ví dụ như là con thấp là cơ chế số 5, đúng không? Lupus là cơ chế số 5, có nghĩa là kháng thể kháng cái màng tế bào hay kháng nhân, thì nó gây tình trạng viêm do chính kháng thể chúng ta tạo ra chống lại. Thì chính vì những cái thằng đó nó tạo ra kháng thể liên tục, nó tấn công chúng ta liên tục, giống như bệnh thấp á, thấp khớp á, dạng thấp thấp khớp thì là do kháng thể chống lại cái con streptococcus, và sau nó tấn công cái màng của cơ tim, màng nội mạc cơ tim, gây tình trạng viêm nội mạc cơ tim, gây thấp tim, thấp khớp vân vân. Rồi cái hoặc là bệnh lý dạng thấp đúng không? Thực tế cái chữ thấp mà chúng ta đang nói với nhau đây, nghe hồi xưa tôi không hiểu chữ thấp là gì hết. À, nó chữ thấp nó được dịch từ cái chữ là rheumatis, và dạng thấp là rheumatoid. Cái chữ rheuma này nó có nguồn gốc là chữ khớp, nhưng cơ bản cái thấp này chính là cái IgG, cái gì à? Nhớ cho đơn giản như vậy thôi. Chữ thấp mà chúng ta đang nói đây nó chính là IgG. Còn dạng thấp có nghĩa là dạng tiết IgG nhưng mà không biết là nguyên nhân là gì hết thì gọi là dạng thấp. Đơn giản không chị ạ? Vậy thấp có nghĩa là nó một cái IgG nó tấn công vào cơ thể chúng ta, cho chúng ta tạo ra tấn công cho chúng ta, mà chúng ta biết nguyên nhân thì gọi là thấp. Còn chúng ta không biết nguyên nhân thì chúng ta là dạng thấp. À, và thậm chí là chúng ta có thấy được là trong một số bệnh lý mà tự miễn khác chúng ta không còn gọi là thấp nữa, không, chúng ta gọi là như yếu tố tự miễn thôi, tại vì nó quá nhiều đi. À, thì vậy là những cái yếu tố dạng thấp đó, yếu tố thấp đó nó vẫn gây sốt. À, nhà, rồi còn cái vụ mà ung thư á, thì sẵn đây tôi nói luôn, anh Tuấn nói câu rất là hay, tôi xin nhắc lại, trong ung thư nó không gây sốt. Nãy anh Tuấn nói đó, đây nhưng mà trong cái đoạn dưới anh Tuấn, ung thư nó không gây sốt. Vậy mà nếu ung thư nó sốt thì phải tìm cái thằng nào khác nữa. Được anh chị ha. Là lý do tại sao ung thư gây sốt anh chị nào biết được không ạ? À? Tôi có dịp nói rồi á. Rồi, anh chị chú ý giùm vấn đề nè. À, ung thư nó là tế bào của chúng ta. Được anh chị ha. Thì tế bào chúng ta mà nó có những đặc, nó có năm đặc tính ung thư chúng ta không bàn ở đây, tôi nói sơ sơ đó. Tính thứ nhất là tăng sinh nè, thứ hai là không chết nè, theo chu kỳ nè, cái thứ ba là tăng sinh mạch máu nè, cái thứ tư là không gây phản ứng miễn dịch. Đó là cái không gây phản ứng viêm, không là đặc điểm thứ tư á. Đặc điểm số năm là tôi quên mất là gì đi. Nó có năm đặc tính thôi, phải đủ năm đặc tính đó thì nó mới là ung thư được, chứ còn nếu không đặc tính đó là nó không bao giờ ung thư. À, như là di chuyển ra khỏi mô di căn á, thì hôm qua đây câu chuyện á là tại sao nó không có phản ứng viêm là như vậy nè anh chị. Trong cơ thể chúng ta mỗi ngày chúng ta có ít nhất 5 loại ung thư được tạo ra, thì chúng ta phiên mã liên tục, mà chúng ta phiên mã tạo tế bào mới liên tục, thì khi trong quá trình phiên mã thế nào cũng bị khiếm khuyết thì cũng thế nào xuất hiện ung thư, thì chúng ta có 5 loại ung thư khác nhau xuất hiện mỗi ngày, được anh chị ha. Tuy nhiên nhờ vào cơ chế hóa mượn muộn, cơ chế số 4 á, con lympho, con natural cell killer nó đi ra, nó thấy được HLA này trình diễn lên không đúng nè, nó giết chết, thì chính giờ nhờ con đó nó mới bảo vệ chúng ta chống lại những cái tế bào ung thư, làm cho tế bào ung thư bị chết đi. Hay nói cách khác là thằng nào mà có phản ứng viêm là lập tức nó chết, nó không phát triển lên nổi, được không anh chị ạ? À? Vậy là tôi nói ví dụ chẳng hạn như là nếu mình ghép tạng đi, mình chỉ ghép tạng vô, mà ghép tạng vô mà chúng ta không uống thuốc ức chế miễn dịch là cơ thể mình ta nó giết chết cái tạng luôn á. Buồn ghép thận mà mình không có uống thuốc ức chế miễn dịch là nó giết chết cái thận trong vòng 3 ngày thôi. Thì đó có nghĩa là gì? Có ung thư mà nó gây phản ứng viêm. Nếu ung thư mà nó gây phản ứng viêm thì nó sẽ chết liền, không có điều kiện nó phát triển thành ung thư đâu. Thì chính vì vậy chúng ta nãy Tuấn có câu nói là ung thư nó không gây sốt. Thành ra nếu như mà một người đang bị ung thư mà sốt thì làm ơn tìm nguyên nhân là như vậy đó. Đừng đổi thừa ung thư. Ung thư không bao giờ gây sốt cả, phải có cái gì đó. Thì xin trình bày luôn cái hội chứng cận ung mà chúng ta hay nói á, hội chứng cận ung, sốt trong hội chứng cận ung á, xin trình bày nó không phải do ung thư gây ra, mà là hiện tượng sốt do ngoại tử khối u, ngoại tử ung thư á. Chính tình trạng ngoại tử ung thư nó gây một cái ổ ngoại tử trong đó, và cái ổ ngoại tử đó gây hiện tượng viêm, và hiện tượng viêm nó gây sốt. Vậy là do hiện tượng tăng sinh quá mức thì nó chết thôi. Tăng sinh quá mức thì nó chết ở ngoại tử nó gây sốt. Được không anh chị ơi? Đuối chưa các anh chị?
Dạ được ạ.
Dạ rồi, vậy tôi tiếp tục nha anh chị ha. Đi. Còn nhiều quá. Rồi, các dấu hiệu này xin trình bày là các dấu hiệu này dấu hiệu hoặc là dấu hiệu của nguyên nhân gây ca sốt. À, thành phần lớn là vậy, là dấu hiệu của nguyên nhân gây sốt. Còn dấu hiệu mà liên quan đến sốt nó chỉ có lạnh run rồi nóng nhìn chứ vã mồ hôi thôi, chứ không có gì hết trơn cả. Còn tất cả những dấu hiệu còn lại là những dấu hiệu của cái nguyên nhân gây ra sốt, thành ra bám vào đó để chẩn đoán nguyên nhân. Rồi chúng ta có sốt cấp tính và sốt trên 3 tuần lễ. Thì quay lại câu chuyện sốt trên 3 tuần lễ nó như vậy nè anh chị. Đấy, nói thì nó thiếu. Thì như đã trình bày là con bản thân cái con siêu vi nó không gây sốt, mà chính là cái hệ thống miễn dịch nó gây ra sốt. Thì cái hệ thống miễn dịch chúng ta nó tạo kháng thể, thì nó tạo ra nó có 5 dòng kháng thể. Chúng ta có IgE, IgD, IgM, IgA và IgG. IgD thì chúng ta không có bạn ở đây, tại hiếm gặp trên là thực tế, nó chỉ tồn tại gần phôi thai thôi. Mình có IgM, IgA, IgE và IgG. IgE nằm ở mô, mình không bạn ở đây, còn IgA, IgM. IgA thì nằm ở cái vùng các niêm mạc mũi, má, ruột, xin lỗi, mũi, niêm mạc mũi, niêm mạc miệng, niêm mạc ruột. Nó chính là cái chất mà tạo ra rất là sớm và là giải thích tất cả các hiện tượng mà chúng ta thấy là sung huyết, lét, giai đoạn đầu tiên đó, là long tiết á. Còn vậy cũng còn IgM với IgG. Thì IgG, IgM là nó sẽ gây rất dữ dội triệu chứng. Thằng IgG, tại sao IgM gây dữ dội triệu chứng á chị ạ? Tại vì thằng IgM là thằng nó có 5 cái cầu nối, chị nhớ không? Thằng IgM là thằng mà nó bùng phát, nó lên 5 cầu nối. 5 cầu nối thành ra nó kết rất là nhanh, mà gây kích phản ứng sốt rất là nhanh. Thành ra nó xuất hiện sớm trong giai đoạn đầu của giai đoạn miễn dịch, mà đó cũng là giải thích tất cả những triệu chứng của miễn dịch. Tuy nhiên IgM là kháng thể nó không có bền, mà không có độ nhớ. Thành ra nó chỉ có giai đoạn cấp thôi, sau đó nó giảm. Và cái IgG nó sẽ được thay thế ở pha kế tiếp. Và chính nhờ IgG nó có tính chất bảo vệ về sau, nó chống nhiễm về sau, chứ còn IgM nó không có tồn tại về sau. Thành ra chúng ta trong xét nghiệm, chúng ta thấy là chúng ta xét nghiệm IgM để phát hiện giai đoạn cấp, nhưng mà giai đoạn mãn chúng ta phát hiện IgG. Và trong cái vấn đề về tiêm vaccine, mục tiêu chúng ta hướng đến là tạo IgG, chứ không ai tạo IgM cả. Được anh chị ha? Thì cái câu chuyện là trong 3 tuần lễ đầu tiên giai đoạn cấp á, thì vai trò của phức hợp kháng nguyên kháng thể hay là hệ thống miễn dịch đó, nó sẽ gây ra tất cả những triệu chứng trên lâm sàng. Nhưng mà nếu như nó đã qua sau đó kéo dài rồi đó, thì IgM nó hết rồi, IgM nó hết rồi, chỉ còn IgG thôi, thì nó hay sẽ hai tình huống. Tình huống thứ nhất gọi là tình huống IgG này có hiệu lực bảo vệ, có nghĩa là nó diệt hết vi trùng, nó xin lỗi, diệt hết siêu vi, nó giết hết vi trùng, nó không còn gì nữa hết, thành ra nó bảo vệ. Thì đó là tình huống đầu tiên, là người ta hết bệnh. Tình huống thứ hai là nó tạo ra IgG, mà IgG này nó không hiệu quả, hay là IgG không có tác dụng chữa bệnh. Thì trong trường hợp này nó sẽ chuyển qua giai đoạn là giai đoạn dung nạp miễn dịch, nghĩa là kháng thể vẫn có, nhưng mà kháng thể vẫn có nhưng mà bệnh nhân không hết bệnh. Được không anh chị ơi?
Dạ được thầy ơi.
Dạ. Vậy là trong giai đoạn dung nạp miễn dịch đó, thì đó có nghĩa là các anh chị có kháng thể nhưng mà mình không có hết bệnh. Vậy là có kháng thể hết bệnh mà kháng thể không hết bệnh. Thì trong trường hợp không hết bệnh, cái kháng thể đó nó không có tác dụng gì hết, thì ta gọi là giai đoạn dung nạp miễn dịch. Thì dung nạp miễn dịch có nghĩa là gì? Con siêu vi nó vẫn sống trong cơ thể chúng ta nhưng mà nó không có gây bệnh, tại vì nó sống thôi. Cái bệnh nó là do chính cái kháng thể chúng ta nó giết, mà kháng thể chúng ta hủy tế bào gan là kháng thể chúng ta, chứ đâu phải là con siêu vi đâu. Vì thông cảm mà bên đây nó mưa, thành ra côn trùng nó vô trong nhà khá nhiều. Rồi vậy là dung nhập, thành ra trong giai đoạn dung nhập miễn dịch này á, thì người ta sẽ không còn sốt nữa anh chị ạ. Đó lý do tại sao mà khi mà kéo dài trên 3 tuần lễ, nếu mà chúng ta vẫn còn mắc bệnh siêu vi thì nó sẽ không còn sốt nữa. Vậy nếu nó còn sốt thì phải tìm những nguyên nhân khác. Thì đó lý do tại sao chúng ta có thực hiện 3 tuần lễ, và sau 3 tuần lễ còn sốt thì phải tìm kiếm những nguyên nhân khác. chứ đừng nói thừa siêu vi, tại siêu vi nó sẽ không còn sốt nữa. Được không các chị ạ?
Dạ được thầy ơi.
Chị hả? Thôi đến đây chắc đủ rồi, còn để dành con sạc Covid qua bữa khác đi anh chị ơi. Rồi tôi có một cái câu nói này, có một cái gì để chị suy nghĩ nha. Chị suy nghĩ rồi chúng ta cùng nhau giải đáp tuần sau nha. Tôi, mấy bạn tôi á, có gửi cho tôi một cái video là quay. Thôi có hai cái nha. Có hai cái ví dụ đi. Hai cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất á, là mấy bạn tôi mới gửi tôi cái video quay là có một cái người đó nó quay cái nhà hàng xóm thấy cái đội chống dịch á, đến nhà của người bệnh á, để mà đến mà xử lý cái xác chết, thì họ đóng người ta để người chết vô trong cái hòm đem ra, và cái xe đó cuối cùng khiêng ra là cái nhà nó khiêng ra tổng cộng 4 cái hòm đợt Covid này nè nha. Rồi các anh chị suy nghĩ, các thầy không biết là các anh chị có thấy rằng là dạo gần đây có cái hiện tượng rằng là cái việc mà tử vong do Covid đó, nó có tính chất gì giống như là gia đình không? Anh chị nào có thấy cái tình huống đó thì góp ý thêm vài cái cho nó sơm tụ anh chị. Có nghĩa là tử vong mà có tính chất gia đình, đi một nhà, đi nhiều người trong nhà.
Dạ có, bên phường em có thầy ơi, gia đình làm ở ủy ban quận luôn á, mà mẹ chết ngày trước là con gái chết ngày sau á.
Vậy hôm bữa giờ tôi nhận cũng đã gần 4-5 cái tình huống như vậy anh chị. Có người là trong nhà là có 3 người chết cùng một lúc. À, cái còn cái video là cái gì là mấy bạn gửi tôi là không nói rồi. Còn cái tình huống là có người điện thoại đường dây 1022 á, là họ mếu máo, họ nói là bây giờ là coi như là người thân của họ là coi như chết trong bệnh viện, họ đang mắc bệnh ở nhà mà cũng đang lên cơn khó thở, không biết cách nào vô thăm, rất là thảm. Anh em nói có được một cái tình huống, anh chị suy nghĩ cùng tôi là có cái gì đó nó mang tính chất gia đình. À, thành ra cùng nhau suy nghĩ cái đó nha. Cái thứ hai anh chị ạ, anh chị suy nghĩ vậy nè. Người ta nói rằng là cái tỷ suất tử vong của Covid giống như cúm mùa. Được anh chị ha? Tỷ suất tử vong của Covid giống như cúm mùa. Nhưng mà tại sao cái tỷ suất tử vong hiện nay chúng ta đang đo nó cao hơn cúm mùa? Cái này hơi kỳ đúng không? Xin nói lại để hiểu vấn đề này. Cái con siêu vi nó vào trong cơ thể chúng ta, nó gây chết người, nó gọi là độc tính của siêu vi á, nó luôn luôn là hằng số. Tại vì con siêu vi nó vô cơ thể nó gây chết, nó chết là 2% đi, thì cứ đúng theo ngẫu nhiên 2% mà chết, đó là gọi là hằng số. Y khoa nói như vậy rất là hay. Tuy nhiên cái khổ của con cái là tại sao hiện giờ tỷ suất tử vong của giờ này, xin lỗi là cái số cụ thể tỷ suất tử vong của Covid đó, nó phải là số 2%, nó thấp lắm, nó không phải mấy phần trăm, là 0.5% thôi. Nhưng mà tại sao hiện nay cái tỷ suất tử vong á của Covid trong thực tế á, có quốc gia là 1%, có quốc gia là 3%, có quốc gia là 4%, có quốc gia là 0.5%, và thậm chí là trong cùng một quốc gia, ví dụ mô hình của bên Anh, cái giai đoạn trước á, tỷ suất tử vong của nó là đến gần 2%, bây giờ tỷ suất tử vong của nó cái 0.5%. Tại sao? Cái này xin nói luôn là tỷ suất tử vong nó không liên quan gì đến vấn đề là tiêm vaccine nha. Rồi các anh chị, vậy thì thôi tôi xin bỏ ngỏ cái hai cái câu hỏi đó để cho anh chị suy nghĩ. Rồi trong cái đợt sau chúng ta sẽ giải đáp hai câu hỏi đó và hiểu thêm về bản chất của vấn đề điều trị siêu vi. Đến đây được không anh chị ơi?
Dạ được.
Thấy có thắc mắc gì thêm không anh chị? Cái bài này có phù hợp không hay là nói sâu về lý thuyết quá các anh chị?
Dạ bài hôm nay hay lắm thầy ơi.
Dạ, hy vọng nó hữu ích. anh chị nhớ nguyên tắc điều trị thôi. Có gì để bài, qua bài corticoid tôi sẽ nói sâu thêm nữa. Có những cái không dám nói lớn, nói lớn mất công bị mấy thầy đánh, thành ra nói nhỏ nhỏ thôi, gào thét ở nhà.
Thầy.
Nếu, dạ. Rồi nếu vậy thì nếu không có thắc mắc gì thì chắc thôi chúng ta nghỉ ha, tại vì 10 giờ mấy rồi. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau cái bữa sau. Được không anh chị ạ?
Dạ. Cảm ơn thầy.
Dạ. Rồi vậy thôi. Rồi chúc anh chị tối vui vẻ nha. Dạ.
Dạ cảm ơn rồi. Thầy.
Dạ, cảm ơn các anh chị nhiều. Chúng ta có ghi hình cái bài này ha. Chúng ta sẽ